Ngọc Nương che miệng khẽ cười nói, thế nào, tiểu nhi tử động xuân tâm rồi hả? Ta chỉ nói cho ngươi, vị kia Trình công tử thân phận quý không thể nói, chưa hôn phối, nếu là ngươi có thể bảng bên trên hắn, vậy ngươi này nửa đời sau có thể nói là cơm áo không lo rồi. Thương Sương nghe một chút, trên mặt lúc này hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chưa hôn phối. Vậy mình có phải hay không là có cơ hội? Không nên động tâm tư không nên động, không nghe được mụ mụ nói à? Vị kia Trình công tử thân phận quý không thể nói. Gần đó là hắn chưa hôn phối thì như thế nào? Hắn còn có thể cưới ngươi cái này thanh lâu nữ tử hay sao? Thương Sương, nhớ ta lời nói, giao trái tim thả chính, không nên đi muốn một ít không thể nào thực hiện sự tình. Cái kia đứng ở trước cửa sổ cái khăn che mặt nữ tử đột nhiên quay đầu nạt nhỏ. Thương Sương nghe một chút, trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, có chút ủy khuất đều, tỉ tỉ chớ tức, Thương Sương biết. Bạch mọi người nói không tệ, vị kia Trình công tử là không phải tầm thường đạt quan hiền quý, là không có khả năng cưới thanh lâu nữ tử, cho dù là làm thiếp. Cho nên Thương Sương, ngươi phải nhớ kỹ bạch mọi người lời nói, không nên động tâm tư không nên động. Tú bà Ngọc Nương cũng ở một bên phụ hòa nói. Vị này đeo khăn che mặt bạch mọi người rốt cuộc là người nào? Lại để cho đang ăn khách Hoa Khôi nhận sai, để cho Thúy Xuân Uyển Tú bà đều đi theo phụ họa. Trình Sử Mặc đám người còn không biết Tề Vương Lý Hữu đang ở đường về bên trên, giờ phút này còn đắm chìm trong Dương Phàm trong thơ. Cho dù nếu đối thi từ chưa quen thuộc, cũng không trở ngại mới biết đến đây là một bài tuyệt cao thơ hay. Như vậy một bài thơ, lại chỉ cần thập sâu tiền, không mắc chút nào. Không hổ là mở hát điếm, hàng này chính là cùng những nhà khác không giống nhau, chất lượng cao không lời nói. Dương Phàm, lần này ca ca nếu như ta đạt được ước muốn rồi, nhất định sẽ không quên người trợ giúp. Trình Sử Mặc ha ha cười nói. Đạt được ước muốn. Không nghĩ tới Trình Sử Mặc ngươi mới bị đánh gần chết, hôm nay sẽ tới đến gió trăng tràng tầm hoan tác nhạc rồi hả? Có chút ý tứ, xem ra Trình Giảo Kim đối với ngươi dạy dỗ còn chưa đủ a. Phải nói Tần Hoài Ngọc tới uống rượu có kỵ nữ hầu, kia dựa vào mặt cũng đủ để rồi. Có thể ngươi Trình Sử Mặc, một người thô hào, ở chỗ này qua đêm, ngươi sẽ không sợ Thúy Xuân Uyển các tỷ tỷ thu tiền gấp bội. Nhân chưa đến, tiếng tới trước, Lý Hưu hài hước thanh âm truyền đến Trình Sử Mặc mấy người chỗ trong nhà thất. Trình Sử Mặc mấy người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận dữ, lại có thể có người mật dám trêu chọc chính mình, đơn giản là tại tìm chết. Một cái tướng môn đẩy ra, Trình Sử Mặc liền thấy dẫn đầu Tề Vương Lý Hữu. Bốn phía còn lại nhã cửa phòng cũng rối rít mở ra, Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc hai cái danh tự này nhưng là như sấm bên tai a, không trách người khác mở cửa tham gia náo nhiệt. Là Tề Vương, người kia là Tề Vương. Có người nhận ra thân phận của Lý Hữu, kinh hô. Thoáng cái, người sở hữu ánh mắt cũng tụ tới. Tề Vương Lý Hữu vs Trình Sử Mặc. Đây chính là tin tức lớn a. Đoán chừng ngày mai Trường An thành điểm nóng phải dựa vào hai người này tới kháng dậy rồi. Dương Phàm có chút cau mày, theo thanh âm nhìn tới. Chỉ thấy nhã cửa phòng, một người mặc màu đen cầm bào, khuôn mặt tuấn tú trung mang theo một tia u buồn thanh niên, chính mang theo người hầu đứng ở cửa, khắp khuôn mặt là hài hước. Đây là đại hình tranh đoạt tình nhân hiện trường. Trình Sử Mặc là một cái người đần, Trường An thành cũng là xương vương xương bá tồn tại, Tề Vương Lý Hữu thì như thế nào? Như thường đối hắn. Không biết Tề Vương Điện Hạ đích thân tới, thật là không có từ xa tiếp đón à. Thế nào? Tề Vương Điện Hạ hôm nay cũng có không tới Thúy Xuân Uyển uống rượu có kỵ nữ hầu. Thế nào không nói sớm một tiếng, nói sớm ta Trình Sử Mặc mời khách, cùng Tề Vương Điện Hạ không say không nghỉ, buổi tối còn có thể mang đến Liên Khâm chi nghi, chẳng phải tốt hay. Bất quá, ta có một chút ngược lại là rất tốt kỳ à, Tề Vương Điện Hạ tựa hồ đối với ngược lại ta là rất hiểu à. Biết ta Trình Sử Mặc là người thô hào, khí đại sống được. Cho nên Thúy Xuân Uyển các tỷ tỷ hầu hạ thời điểm tự nhiên muốn so với Tề Vương Điện Hạ ngươi bên kia càng ra sức, cho nên tiền này gấp bội, có đạo lý. Nhưng là, ta vẫn không thể hiểu, Tề Vương Điện Hạ là từ nơi nào biết được ta đây chỗ hơn người. Trình Sử Mặc cười hát hát nói. Trình Sử Mặc này vừa nói, toàn trường đều kinh hãi. Ngay cả một bên ăn dưa Dương Phàm đều là không tưởng tượng nổi nhìn Trình Sử Mặc, người này còn có cái này mới. Những người còn lại cũng là bối rối. Trình Sử Mặc chẳng lẽ không có nghe được Lý Hưu đùa bỡn? Trước mặt mọi người, đường đường quốc công phủ tiểu công gia lại nói lên như thế thô bỉ lời, chẳng lẽ hắn đã không biết xấu hổ tới mức này? Bất quá, vừa mới lời kia ngược lại là lượng tin tức khá lớn a. Thúy Xuân Uyển các tỷ tỷ hầu hạ Trình Sử Mặc yêu cầu khí lực nếu so với Lý Hưu tới đại. Nay chẳng lẽ là đang ám chỉ Lý Hưu phương diện kia năng lực có thiếu sót sao? Một đám vây xem quần chúng nhìn nhau, lộ ra một tia ngươi biết ta cũng biết ánh mắt, hắc hắc không ngừng cười. Chương 44, chạm một cái liền bùng nổ. Bình Khang phường bên trong đèn như cũ, thương nhân nâng ly cạn chén, tài tử giai nhân lẫn nhau tố tâm sự. Lúc này không có ai biết, ở Thúy Xuân huyện bên trong, Trường An thành lớn nhất hai làn sóng hoàn khố đang ở tranh phong tương đối. Quan đệ nhị vs hoàng đệ nhị, rốt cuộc ai có thể càng hơn một bậc. Một bên là giản ở đế tâm lô quốc công phủ tiểu công gia, một bên là có tối tôn quý huyết mạch, nhưng mẫu hệ bối cảnh rất là phức tạp tề vương điện hạ. Ở theo một ý nghĩa nào đó bên trên, đôi mới miễn cưỡng coi như là lực lượng tương đương, có lực đánh một trận. Thúy Xuân huyện trung, người sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở tề vương trên người Lý Hữu. Ở Trình Sử Mặc lên tiếng châm chọc sau đó, tất cả mọi người đều đang đợi tề vương điện hạ phản kích. Lớn như vậy Trường An thành bên trong, tề vương Lý Hữu có thể là một vị nổi tiếng nhân vật, thanh sắc quyền mã, ỷ thế hiếp người, không có gì là không giỏi. Cho tới bây giờ chỉ có tề vương điện hạ khi dễ người khác phần, còn không có người khác khi dễ đến tề vương trên đầu thời điểm. Nghe được Trình Sử Mặc châm chọc, Lý Hữu sau lưng mấy gã sai vặt tất cả đều vén tay áo lên, chỉ đợi tề vương ra lệnh một tiếng, liền muốn diễn ra một trận toàn vũ hành, để cho Trình Sử Mặc biết hạ, tề vương Lý Hữu mới là Trường An thành bên trong hoàn khố đầu nhi. Làm người trong cuộc Lý Hữu, giờ phút này đã là vẻ mặt một bức, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, Trình Sử Mặc lại biết cái này như vậy trả lời, thật sự là để cho người ta không lời chống đỡ. Đường đường quốc công phủ tiểu công gia, lại ở trước mặt mọi người, nói ra như thế thô bỉ ngôn ngữ đến, chẳng lẽ là kẻ ngu. Đúng rồi, thật sớm liền nghe nói, Trường An thành bên trong có mấy cái bổng truy, một người trong đó chính là Trình Sử Mặc, cùng hắn lao tử Trình Giảo Kim như thế tính cách, nói chuyện chưa bao giờ trải qua đại não suy nghĩ. Hoàn toàn chính là một lưu manh nhân vật. Lý Hưu hết ý kiến, nếu như tự mình cùng Trình Sử Mặc ngươi tới ta đi đối đi xuống, vậy mình không cũng được kẻ ngu sao. Ở nhân thiết phương diện, Lý Hưu một mực tự xưng là văn nhân nha sĩ, nhẹ nhàng công tử ca, cùng Trình Sử Mặc trong lúc này bổng truy xào xáo, thật sự là bị hư hỏng nhân thiết. Muốn thật động thủ, tự mình nghĩ tới không chiếm được chỗ tốt gì, Trình Sử Mặc người kiết nhưng là được Trình Giảo Kim chân truyền, thân thủ nhất đẳng, hay là thôi đi. Được rồi. Bản vương lười cùng ngươi so đo. Tới đây chính là thông báo ngươi một tiếng, Thương Xương cô nương là không phải ngươi người thô hào có thể mơ ước, bản vương muốn. Ngươi thơ không tệ, bản vương rất thích, sau này sẽ có tiền thưởng cho đến trên tay ngươi. Về phần kia 2000 sâu, liền xin phiền ngươi đại thanh toán, đoán ta thiếu ngươi một cái ân huệ như vậy được chưa? Lý Hữu tử tốn nói, âm nhu trên mặt thoáng qua một tia hài hước. Mọi người nghe Lý Hữu này nửa câu đầu, đều là sững sờ, không tính toán với Trình Sử Mặc rồi hả? Đây coi như là nhận túng sao. Trình Sử Mặc rốt cuộc khả năng bao lớn, lại có thể để cho tề vương điện hạ nhượng bộ, đơn giản là nghe rợn cả người a. Nhưng lại nghe được nửa câu sau, mọi người mới bừng tỉnh, quốc công phủ tiểu công gia mua nữ nhân, để cho tề vương điện hạ cho người nào, đây quả thực là đối nam nhân lớn nhất làm được a. Không hổ là tề vương điện hạ, Trường An thành bên trong tiếng tăm lừng lây hoàn khố, luận lẫn nhau đối, Lý Hữu biểu thị độc cô cầu bại. Một bên ăn dưa Dương Phàm có chút hăng hái nhìn hai nhân khẩu thủy chiến, thật là xuất sắc. Ở đại đường, ngươi không chỉ có thể vãn tờ quan hiển quý đồng thời đi dạo thanh lâu, thậm chí ngươi còn có thể tận mắt thấy đại đường hoàng tử cùng quốc công phủ tiểu công gia tranh đoạt tình nhân. Nay phải đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là nổ hấy bộ nhiệt lục soát đại sự kiện A. Bất quá tề vương Lý Hữu, Dương Phàm kiếp trước đảo là hiểu rõ quá, một cái đường nhân giáp một loại nhân vật, miễn cưỡng coi như là nhân vật phản diện, nhưng tuyệt không đủ trình độ bốt. Trải qua sử ghi chép. Hàng này dường như còn mưu phản rồi, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với một cái nhất định không sống qua mấy tập nhân, Dương Phàm biểu thị chính mình không có hứng thú gì. Nghe được Lý Hữu lời nói, Trình Sử Mặc nổi giận, chính mình cho dù ngu nữa, cũng không phải không nghe rõ này ý tứ giữa lời nói. Cái gì gọi là thơ không tệ, đợi một hồi có tiền thưởng. Phần thưởng chính mình. Hắn Lý Hữu xứng sao? Nếu là Thái tử Lý Thừa Càn, hoặc là Ngụy Vương Lý Thái nói lời này, chính mình còn phải cân nhắc một chút được mất. Nhưng Lý Hữu, một cái cả đời cũng không có tư cách mơ ước hoàng vị nhân, xứng sao cùng mình nói ban thưởng. Lại còn làm cho mình đại trả 2000 sâu, để cho hắn đi theo Thương Sương Xuân Hiểu một lần. Đùa gì thế? Tề Vương, ngươi không nên quá mức phân rồi, đi dạo thanh lâu cũng không bỏ được bỏ tiền, không khỏi cũng quá hẹp hòi nhiều chút đi. Không có tiền còn tới Thúy Xuân huyện, chẳng lẽ còn phải nơi này các tỷ tỷ lấy lại ngươi hay sao? Làm vương gia làm được ngươi phân thượng này, hoàng thất mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ta Trình Sử Mặc thẹn thùng ngươi làm bạn. Trình Sử Mặc vẻ mặt ghét bỏ nói. Lý Hữu sắc mặt biến thành màu đen, chính mình đường đường tề vương, đi dạo thanh lâu không trả tiền. Này muốn truyền đi, chính mình làm sao còn ở Trường An lăn lộn. Đây đã là hồng quả quả vũ nhục, chạm tới rồi Lý Hữu danh giới cuối cùng, chú nhịn thì được, thím cũng không thể nhịn. Trình Sử Mặc, ngươi càn rỡ, lại dám công khai bêu xấu hoàng gia mặt mũi, hôm nay không phải là đưa ngươi giải đến hình bộ đại lao, chỉ ngươi cái miệt thị thiên gia tội. Lý Hữu giận không kềm được nói. ta miệt thị thiên gia, buồn cười, Tề Vương chính mình hành động mới là miệt thị thiên gia đi. Nếu như ngươi thật là có bản lãnh, đều có thể đem ta đặt đi hình bộ đại lao chính là, ta Trình Sử Mặc phụng bồi tới cùng. Trình Sử Mặc mặt đầy khinh thường. Cảm nhận được Trình Sử Mặc trong giọng nói khinh bỉ, Lý Hưu giận dữ, chính mình đường đường đại đường hoàng tử, Trình Sử Mặc lại không đem mình coi ra gì, thật là lẽ nào lại như vậy? Phong Tuấn, Trình Sử Lượng, hai người các ngươi cũng phải cùng Trình Sử Mặc thông đồng làm bậy hay sao? Các ngươi nhưng là đại đường phò mã, lại cũng lưu luyến với này nơi bấm hoa, để cho ta hai vị kia tỷ tỷ biết, sợ rằng sẽ tức giận a. Lý Hữu thâm trầm nói. Trình Sử Mặc người kia hôm nay giống như bật học tựa như, ngược lại là Trình Sử Lượng cùng Phòng Tuấn vẫn không có nói chuyện, phòng chừng cũng là lo lắng chuyện này làm lớn lên, thọt đến Thanh Hà công chúa và Cao Dương công chúa nơi nào đây. Trình Sử Lượng cùng Phòng Tuấn nghe được Lý Hữu lời nói, nhướng mày một cái, chính mình cũng yên lặng không nói lời nào, chả thế nào liên hệ mình, nhất định phải ầm ĩ mọi người đều biết mới bỏ qua sao. Không nhọc Tề Vương điện hạ phí tâm, ta cùng Phòng Tuấn chỉ là tới uống chút rượu, cũng không có qua dạ dự định. Tề Vương điện hạ nếu là không có những chuyện khác, rồi mời rời đi đi, ảnh hưởng không tốt. Trình Sử Lượng cau mày nói. Lý Hữu nơi nào chịu cứ như vậy rời đi, hôm nay không giáo huấn Trình Sử Mặc một hồi thể không bỏ qua. Trình Sử Lượng, ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Đừng tưởng rằng làm phò mã, ngươi liền có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng rồi, ngươi. Còn chưa xứng. Lý Hưu đã tiến vào không khác biệt công kích tiểu. Ở đại đường, các con em nhà giàu sang quyền quý như thế nào đi nữa làm ở Mỹ, chỉ cần không động thủ, vạn sự đều dễ nói. Nếu ai động thủ trước, người đó liền phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cho nên này hai nhóm người mới một mực đánh nước miếng chiến đánh đến bây giờ, sẽ chờ đối phương không nhịn được trước động thủ. Trình Sử Lượng sắc mặt tối xâm lại, chính mình không có tư cách, xem thường chính mình sao. Rất hay, hay rất. Còn không đợi Trình Sử Lượng đối trở về, Phong Tuấn trước nổi giận. Chính mình nguyên bản là không chịu Cao Dương thích, hôm nay Lý Hữu lại tới câu chính mình đó là làm phò mã cũng không tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng, lời này quả thực quá châm tâm. Lý Hữu, người muốn ăn đòn. Phong Tuấn vén tay áo lên, liền muốn đi lên đánh Tề Vương. Lý Hữu cũng coi chút hoảng, tâm lý không khỏi có chút hối hận vừa mới lời nói. Phong Tuấn tình huống mọi người đều biết, một mực cùng Cao Dương quan hệ không tốt. Phong Tuấn đối Cao Dương nhượng bộ, cũng không đại biểu Phong Tuấn Lý Hữu cũng sẽ nhượng bộ. Trương An thành hoàng khố. Nếu bàn về chiến lược xếp hạng, Phong Tuấn người này có thể là có tư cách vấn đỉnh số 1, là Trương An Thành lão bài bổng truy một trong. Ở Phong Tuấn còn phò mã trước, Trương An Thành bên trong Phong Tuấn nhưng là hoàn khố đầu nhi, Lý Hữu khi đó có thể là không dám chính diện cùng với gặp gỡ. Phong Huyền Linh công tử, lại là một gậy to truy, đơn giản là văn nhân giới sỉ nhục. Chương 45, động thủ. Lý Hữu mục đích là đưa đến Trình Sử Mặc mấy người động thủ trước, nhưng nhìn một cái Phong Tuấn sắn tay áo rồi, tâm lý không khỏi có chút phát hoảng. Phải biết bởi vì Cao Dương sự tình, Lý Nhị nhưng là rất nhức đầu. Phong Huyền Linh làm vì chính mình cánh tay phải cánh tay trái, chính mình vì biểu hiện thân cận, liền đem Cao Dương gả cho Phong Tuấn. Này vốn là một món vua tôi có ái sự tình, nhưng không biết sao Cao Dương chính là nhìn Phong Tuấn không vừa mắt, thành thân sau 3 ngày một ít làm ổn, 5 ngày một đại làm ổn. Phong Tuấn đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, càng làm nổi bật rồi Cao Dương quá đáng. Mà mỗi lần Lý Nhị cùng Phong Huyền Linh nói đến chuyện này, Phong Huyền Linh đều là trực tiếp đem thật sự có trách nhiệm kéo vào trên người mình, nói mình không có dạy dỗ tốt Phong Tuấn, mới đưa đến chọc cho Cao Dương không vui vân vân. Nay vừa nói, Lý Nhị chỉ có thể âm thầm thở dài, mình là thật có lỗi với này lao thần a. Vì thế, Lý Nhị từng ám chỉ Phong Huyền Linh, muốn không liền để Cao Dương cùng Phong Tuấn cùng cách, lần nữa chọn tính cách ôn hòa công chúa cùng Phong Lao Tam nhà ta thành thân. Phong Huyền Linh quả quyết cự tuyệt, không muốn làm bị hư hỏng hoàng thất mặt mũi sự tình. Cái này làm cho Lý Nhị tâm lý cảm động không thôi. Cho nên, Lý Nhị vẫn đối với Phong Tuấn rất dung túng, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không quá nặng trách phạt Phong Tuấn. Muốn là hôm nay Phong Tuấn đem Lý Hưu đánh, Lý Nhị phỏng chừng không chỉ có sẽ không trách phạt Phong Tuấn, sẽ còn hô to mấy tiếng đánh tốt. Lý Hưu tâm lý có chút kinh sợ, nhưng về khí thế không thể nhượng bộ, cao giọng nói, Phong Tuấn, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là ta cùng Trình Sử Mặc chuyện. Trình Sử Mặc, bản vương hỏi lại ngươi một câu. Này thương xương có nhường hay không cùng bản vương? Nếu để cho rồi, vậy hôm nay chuyện này đến đây thì thôi, ngày khác bản vương tự mình thiết tiến hướng ngươi bồi tội. Nếu không phải để cho, bản vương cũng không phải sợ chuyện người, hậu quả chính ngươi ước lượng. Trình Sử Mặc căn bản không nhìn những thứ này uy hiếp, nữ nhân chuyện, là nam nhân lại không thể để cho. Tề vương cứ việc ra chiêu chính là, ta Trình Sử Mặc chờ. Trình Sử Mặc chút nào không thỏa hiệp. Lý Hưu sắc mặt có chút khó coi, chính mình vừa mới lời nói đã coi như là nhượng bộ. Nhưng Trình Sử Mặc còn chút nào không muốn thối lui để cho, thật coi mình là bùn nặn hay sao? Chính mình không thích hợp cùng Trình Sử Mặc bọn họ động thủ, nhưng không có nghĩa là mình không thể động những người khác. Người đâu, đem tiểu tử kia bắt lại cho ta, lại dám khích Bắc Quốc công phủ cùng Tề Vương phủ quan hệ, thật là lòng dạ đang chém, còn đứng ngây ở đó làm gì, bắt lại cho ta. Lý Hữu mũi rùi một bên, chỉ hướng Dương Phàm quát lên. Dương Phàm có chút mộng bức nhìn lên trước mặt Lý Hữu, chính mình làm cái gì? Tề Vương điện hạ, ta làm cái gì? Tại sao phải lùng bắt ta? Dương Phàm cau mày nói. Ngươi cố ý khích Bắc Quốc công phủ cùng Tề Vương phủ quan hệ, ngươi không thừa nhận. Lý Hưu khinh thường nói. Thế nào ta khích bác rồi hả? Xin Tề Vương điện hạ nói rõ. Dương Phàm sắc mặt có chút khó coi, đây là không tìm được chút giận, muốn lấy chính mình đến chút giận tiết tấu sao? Lý Hưu hài hước nhìn Dương Phàm liếc mắt, nói, nói rõ. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Xứng sao để cho ta nói rõ? Không muốn chết liền cho ta thúc thủ chịu trói, nếu không ta liền đem ngươi tại chỗ chém giết. Cũng là không phải cái gì quá không được sự tình. Dương Phàm ống tay áo hạ hai quả đấm nắm chặt, tới đại đường sau đó, này là lần đầu tiên bị người dùng loại giọng nói này đối đãi, cảm giác rất phiền não a. Thế Vương, ngươi muốn làm gì? Chuyện này cùng Dương Phàm không có quan hệ, ngươi nếu là dám động hắn, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi tốt quá. Trình Sử Mặc thấy Lý Hữu đem mũi rủi chỉ hướng Dương Phàm, lúc này phẫn nộ quát. Lý Hữu nhìn Trình Sử Mặc liếc mắt, nói, thế nào? Ngươi muốn bảo trì tiểu tử này? Trình Sử Mặc, bản vương đã lui nhường một bước, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi là cái thá gì, cũng dám uy hiếp bản vương. Kia hơn nữa chúng ta đây. Trình Sử Lượng, Phong Tuấn cùng Tần Hoài Ngọc ba người bước lên trước, chăm miệng một lời nói. Lý Hưu cười lạnh một tiếng, cho nên ba người các ngươi nên vì tiểu tử này can thiệp vào rồi đúng không, rất tốt. Chứa chấp tội phạm, bản vương có Lý Hưu hoài nghi, mấy người các ngươi cố ý mưu phản, người vừa tới, cũng bắt lại cho ta. Lý Hưu giận không kèm được. Tự cầm bóp một người bình thường, Trình Sử Mặc mấy người lại còn dám đi lên cùng mình đối nghịch, không có chút nào đem mình vị này Tề Vương coi ra gì, rất tốt, vậy thì đồng thời đi. Tề Vương, ta cùng Ngụy Vương quen nhau, ngươi nhất định phải động thủ với ta sao? Dương Phàm trầm mặt nói, đây là cho Lý Hữu lần đầu tiên cảnh cáo, cũng là tốt nhất một lần cảnh cáo. Dương Phàm vốn không muốn phóng Lý Thái làm ra hổ, nhưng nơi này là đại đường, có chút thủ đoạn còn không thích hợp lắm. Nhưng nếu là Lý Hữu cố ý muốn đối tự mình động thủ, Dương Phàm sẽ không thỏa hiệp, có hệ thống nơi tay, chuẩn bị chết một người nhân có trăm loại phương pháp. Cùng Ngụy Vương quen nhau. Lý Hữu nhìn Dương Phàm liếc mắt, rêu cợt nói, ngươi và tứ ca quen nhau. Ngươi là cái tha gì, cũng dám cầm tứ ca đệ ta. Lý Hữu sắc mặt trở nên có chút âm trầm, bước lên trước, nâng tay lên, một cái tát trực tiếp vô hướng rồi Dương Phàm. Lại dùng thân phận của Lý Thái tới dọa chính mình, thật coi chính mình sợ Ngụy Vương. Hán Ngụy Vương là cái tha gì, mập câu một cái. Chẳng qua chỉ là so với chính mình ra đời sớm rồi vài năm, đùa bỡn cái gì uy phong. Lý Hưu cùng Lý Thái quan hệ không được, từng một lần bị Lý Thái giáo huấn rất thảm, cho nên nghe được Dương Phàm nhắc tới Lý Thái, lúc này tức giận. Dương Phàm đồng tử co rụt lại, không ngờ rằng Lý Hưu lại sẽ trực tiếp động thủ, lúc này thân thể liền vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, Lý Hưu đầu ngón tay quét đến rồi Dương Phàm mặt, để lại tam đạo huyết ngân. Cảm thụ trên mặt nóng bỏng đau nhói cảm, Dương Phàm biểu tình có chút đờ đẫn. Theo bản năng sờ sờ gò má, nhìn trên tay mấy đạo vết máu, sắc mặt lúc này lạnh xuống. Đã bao nhiêu năm? Từ tiền thế đến kiếp này, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với chính mình. Có vài người, thật không sợ từ sao? A, còn dám lui ra. Người vừa tới, cho ta đè lại hắn, bản vương hôm nay liền phần thưởng hắn mấy bạc hai, làm người làm phải có làm người hầu người bộ dáng, được bưng chính thái độ mình a. Lý Hưu mắt lộ ra hung quang, thâm trầm nói. Lý Hữu, ngươi qua. Trình Sử Mặc hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, quả đấm nắm chặt, liền muốn động thủ. Lý Hữu khinh thường nhìn Trình Sử Mặc liếc mắt, nói, thế nào? Bản vương đánh, ngươi còn dám đánh bản vương hay sao? Trình Sử Mặc chăm chú nhìn Lý Hữu, thân thể có chút phát run, hiển nhưng đã không khống chế được lửa giận của mình. Mấy người khác cũng là mặt đầy phẫn nộ, Dương Phàm là mình mang đến nhân, bây giờ lại chính giữa chịu nhục, đây không chỉ là đánh Dương Phàm mặt, càng là đánh chính mình mặt. Hệ thống. Hồi đoái một khẩu súng, ta muốn đưa hắn vừa chết. Dương Phàm mặt không chút thay đổi nói. Xin lỗi, súng ống cấp bậc quá cao, ký chủ trước mặt không có hối đoái tư cách. Âm thanh của hệ thống không mang theo một chút tình cảm. Tư cách. Thân phận. Ha ha, thú vị. Hệ thống, ta muốn rút số, ta muốn rút được một cây súng lục, này là không phải cầu xin, là mệnh lệnh. Dương Phàm lòng tham tĩnh, thanh âm rất lạnh. Ngay trước mọi người phiến chính mình bạc thai, mặc dù mình tránh được. Thế nhưng mấy đạo vết máu rõ ràng tự nói với mình, ngươi bị mất mặt, bị một cái hoàn khố đánh mặt rồi, ngay trước vô số người mặt đánh mặt rồi. Mời ký chủ chú ý mình thái độ. Rút số chức năng chạy, ngẫu nhiên rút số chung, chúc mừng ký chủ, rút được tràn đầy phối AV đút mở sơn nhỉ tờ phân một cái, phù hợp thập phát đặc chế băng đàn, đã bỏ vào thương khố, mời kiểm tra và nhận. Chú ý, nên thương là không cấp độ giám, có duy nhất tính cùng không thể sao chép tính, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Dương Phàm hơi nhíu mày, lẹ và không độ giám. Sơn nhỉ tờ phân. Thương khố. Mình là muốn bây giờ liền xuất hiện ở trong tay. Hệ thống hiểu ký chủ một súng bắn bể đầu, khoai ý ân cựu tâm tình, xin cứ túc chủ khảo lo giờ phút này tình huống, không muốn suy nghĩ nóng lên, làm ra xung động sự tình. Dương Phàm nắm chặt quả đấm, Lý Hưu đã lên chính mình tất sát danh sách, chính mình là không phải đại đường thổ dân, không có gì ngu chung yêu thích. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, luôn có một loại chết kiểu này thích hợp hắn. Chính mình không phải là quân tử gì, 10 năm không muộn phương thức không thích hợp bản thân, có thủ oán không qua đêm, Lý Hưu hẳn phải chết. Tiếu diện hổ nhân thiết không thích hợp bản thân, mình cũng không muốn dùng một ít bảng môn tả đạo phương pháp báo thù, tỉ như giờ phút này Tây vực đại khái đã có anh túc đi. Lý Hưu chết sẽ đưa tới như thế nào hậu quả, Dương Phàm không rảnh cân nhắc, cũng lười cân nhắc, ghê gớm lại uy hiếp hệ thống rút ra cái máy bay trực thăng đến, rời đi đại đường chuyển sang nơi khác phát triển, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Chính mình không phải là một thích gây chuyện nhân, nhưng mình cũng không sợ chuyện, ai muốn cảm giác mình dễ khi dễ, kia phóng ngựa tới được rồi. Có lẽ chơi xấu mưu quỷ kế chính mình không giỏi, nhưng có hệ thống ở vượt mức quy định khoa học kỹ thuật trước mặt, âm mưu quỷ kế cuối cùng chỉ là phù vân. Dương Phàm thậm chí đang nghĩ, nếu như ngày nào mình bị bước đến tuyệt cảnh, liền đem hệ thống bên trong uy lực tối đại võ khí hối đoái đi ra, để cho cả thế giới đến bồi chôn cất, cái loại này hình ảnh hẳn rất rung động đi. Chương 46, đại quy mô tranh đấu. Thúy Xuân Huyền bên trong hỗn loạn tương mừng, Trình Sử Mặc mấy người cùng Lý Hữu tạo thành thế giằng co. Đối mặt tình huống này, Lý Hưu như cũ mặt đầy kiêu căng, còn không biết mình đã lên Dương Phàm tất sát danh sách. Nỡ ra làm gì? Cho ta đem tiểu tử này ngăn chặn, đợi bản vương phần thưởng hắn mấy bạt hai. Lý Hưu ôm giết gà dọa khỉ mục đích, quyết tâm muốn giáo huấn Dương Phàm. Ẩm. Trình Sử Mặc chợt vô bàn một cái, phẫn nộ quát, ta xem ai dám. Lý Hưu nơi nào sẽ để ý tới Trình Sử Mặc uy hiếp, vung tay lên, cao giọng nói, Trình Sử Mặc, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ta khuyên ngươi một câu không nên nhúng tay. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ, xảy ra chuyện bản vương chịu trách nhiệm. Ta gánh mọi người. Trình Sử Mặc nhảy lên một cái, bay qua bàn, một quyền đập vào Lý Hữu trên má phải. Trình Sử Mặc là cái gì khổ người, Lý Hữu vậy là cái gì khổ người, chỉ lần này, Lý Hữu đã bị đánh đầu một ngộng, cả người hướng một bên ngã xuống. Ngươi lại dám đánh bản vương, phản, người vừa tới, cho ta đưa bọn họ tất cả đều bắt lại. Lý Hưu bụng mặt gò má thở hổn hển nói. Lý Hưu thế nào cũng không nghĩ tới, Trình Sử Mặc lại động thủ, chẳng lẽ liền không có chút nào cân nhắc hậu quả sao? Mình bị Trình Sử Mặc đánh, nếu như chàng tử này không tìm về đến, vậy sau này chính mình làm sao còn ở Trường An Thành lẫn vào? Nếu động thủ, Trình Sử Mặc cũng sẽ không cân nhắc hậu quả, như vượn hầu một dạng hơi nghiêng người đi, lại chạy đến bên cạnh Lý Hưu, chuẩn bị tiếp tục đánh Tề Vương. Người chung quanh cũng nhìn ngây người, trước mặt mọi người, Trình Sử Mặc lại dám đánh Tề Vương. Đây là muốn phản trời ạ. Rất nhanh, chu vi vài mét trong phạm vi đám người không liên quan đều biến mất hết sạch, trước nước miếng chiến nhìn một chút thì coi như xong đi, hiện tại cũng làm lên chết tới, không rời xa một chút, làm không tốt liền muốn xem náo nhiệt nhìn xảy ra án mạng tới. Lý Hưu tùy thân là có thiếp thân thị vệ bảo vệ, lúc trước không có dự liệu được Trình Sử Mặc lại đột nhiên xuất thủ, bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà bây giờ, nếu như lại để cho Tề Vương Lý Hưu bị Trình Sử Mặc đánh tới, kia liền là không phải không làm tròn bổn phận đơn giản như vậy. Lúc này, Lý Hưu hai danh thiếp thân thị vệ trong nháy mắt lắc mình chắn trước mặt Lý Hưu, chặn Trình Sử Mặc thế công. Cùng lúc đó, Lý Hưu còn lại gã sai vật cũng tất cả đều vây lại, so với Dương Phàm, động thủ đánh Tề Vương Trình Sử Mặc càng yêu cầu trọng điểm chú ý. Chỉ là những thứ này gã sai vật dù sao không có trải qua chiến trường thao luyện, theo Lý Hưu ý thế hiếp người cũng tạm được, thật muốn nói đến đánh nhau, cũng chỉ biết cái kêu la om sòm. Những thứ này gã sai vật trực tiếp đem Trình Sử Mặc Dương Phàm đoàn người bao bọc vây quanh, cầm lên bên người chén á đũa liền hướng trên người Dương Phàm đập. Về phần tại sao không đập Trình Sử Mặc mấy người, là bởi vì những thứ này gã sai vật còn có chút suy nghĩ, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, rất rõ ràng, ở tại bọn hắn trong phán đoán, Dương Phàm thành cái kia có thể chọc nhân vật. Trình Sử Lượng, Phong Tuấn cùng Tần Hoài Ngọc Tam sắc mặt người có chút khó coi, tâm lý không biết nói gì, Trình Sử Mặc thật là cái không suy nghĩ ra hỏa. Làm sao có thể xuất động thủ trước, lại không thể mắng nữa mấy câu để cho Lý Hữu không nhịn được trước cả. Lần này được rồi, lần này hội đồng trách nhiệm toàn bộ đều muốn đã biết Phương tới gánh chịu. Mẹ, việc đã đến nước này, còn muốn còn lại cũng vô ích, đánh cũng đánh, hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ một chút Lý Hữu, lao tử đã sớm nhìn hắn khó chịu. Phong Tuấn ra thịt vốn là đen thui, tức giận bên dưới càng tối. Phong Tuấn, ngươi dám. Ngươi muốn dám đụng đến ta, ta liền nói cho Cao Dương đi, để cho nàng giáo huấn ngươi. Lý Hưu thấy Phong Tuấn cũng muốn động thủ, tâm lý có chút phát hoảng, liền vội vàng uy hiếp nói. Lời này nói chưa dứt lời, nói sau đó, Phong Tuấn hoàn toàn nổi giận. Chính mình được Cao Dương khi dễ thì coi như xong đi, ngươi Lý Hưu là thứ gì, một cái hoàn khố mà thôi, cũng dám uy hiếp chính mình. Hất tay một cái, Phong Tuấn đem trước người bàn trực tiếp quăng một bên, hai ba bước chạy đến Lý Hưu bên cạnh, cùng Trình Sử Mặc một tả một hưu đem Lý Hưu hai danh thiếp thân thị vệ chặn lại. Sử Lượng, Hoài Ngọc, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đánh hắn nha, xảy ra chuyện, ta Trình Sử Mặc một người gánh vác. Trình Sử Mặc chặn Lý Hưu một cái thiếp thân thị vệ, đã không có cách nào lại chia tâm xử lý còn lại gã sai vặt. Trình Sử Lượng cùng Tần Hoài Ngọc hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, cũng đã gia nhập chiến trường. Ngoại trừ Lý Hưu hai cái thiếp thân thị vệ ngoại, những người còn lại ở đâu là Trình Sử Mặc đối thủ của bọn họ, không lâu lắm đã bị đánh gào khóc thét lên. Lý Hưu sắc mặt tâm trầm, chính mình đường đường tề vương, liền mấy cái này thần tử cũng không đối phó được, vậy mình mặt mũi khởi là không phải mất hết. Đánh chết ta phụ trách, cũng lên cho ta. Lý Hưu trong mắt lửa giận toát ra, trực tiếp lạnh giọng hô lớn. Nghe nói như vậy, bọn sai vật đều biết mình chủ tử nổi giận, nếu là hôm nay cái thua, vậy mình phỏng trường đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Không biết kia gã sai vặt, quyết tâm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, hướng Tần Hoài Ngọc liền đâm tới. Tần Hoài Ngọc sắc mặt trắng nhợt, không ngờ rằng phổ thông mâu thuẫn, làm sao lại động khởi vũ khí, lúc này liền vội vàng lui về phía sau. Dương Phàm khoảng cách Tần Hoài Ngọc rất gần, thấy vậy liền vội vàng từ bên hông rút ra mang theo người long tức truy thủ, trực tiếp vung lên, đỡ được gã sai vặt kia công kích. Không chỉ có như thế, long tước truy thủ cùng gã sai vặt trong tay truy thủ đụng đánh trong nháy mắt. Gã sai vật kia trong tay chủy thủ trực tiếp bị chặt thành hai khúc, đem gã sai vật kia nhìn đến hoàng hồn. Giờ phút này Tần Hoài Ngọc cũng đã tỉnh táo lại, một cái móc ra bản thân long tức chủy thủ cũng đang mặt phòng ngự đứng lên. Một cái động đao, những người còn lại cũng rối rít móc ra vũ khí, tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn lên. Dương Phàm nhìn đã lâm vào hỗn chiến mọi người, trong lòng có cổ lửa giận cũng xuẩn xuẩn rụng động. Cũng tốt, trước đánh hắn một trận, thu cái lợi tức. Mặc dù Dương Phàm không giống Trình Sử Mặc mấy nhân vũ sắp xuất hiện thân, nhưng là biết một ít vật lộn tự do con đường, lúc này cũng không chậm trễ, hướng Lý Hưu phương hướng liền xông tới. Lý Hưu thiếp thân thị vệ bị Trình Sử Mặc cùng Phong Tuấn kềm chế, long tước chủy thủ dưới sự công kích, kia hai danh thiếp thân thị vệ đã có nhiều chút ứng tiếp không nổi. Còn lại gã sai vật bị Trình Sử Lượng Tần Hoài Ngọc ngăn lại, Dương Phàm dễ như trở bàn tay đến Lý Hưu bên cạnh. Lý Hưu thấy Dương Phàm, hoàn toàn yên tâm, muốn là mình gặp là Trình Sử Mặc Phong Tuấn chi lưu, vậy hôm nay phỏng chừng muốn treo điểm thải, nhưng Dương Phàm mượn hắn thập cái lá gan, cũng không dám đánh chính mình. Bầu không khí ảnh hưởng, Lý Hưu cũng là đầy bụng hỏa khí, bây giờ Dương Phàm rơi xuống trước mặt mình, vừa vặn phát tiết một chút. Nâng tay lên, Lý Hưu cười lạnh lại một cái tát hướng Dương Phàm phiến đi. Dương Phàm sắc mặt tâm trầm, còn muốn phiến chính mình lần thứ hai. Thật coi mình là bùn nặng không được. Dương Phàm lúc này né người sang một bên, tránh Lý Hưu bàn tay, đồng thời tay trái nắm quyền, chợt một quyền đập về phía Lý Hưu. Vành! Dương Phàm quả đấm trực tiếp rơi vào Lý Hưu trên má phải, trong nháy mắt lưu hạ một đạo thông hồng quyền ấn. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta? Ai cho ngươi lá gan? Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Giờ phút này Lý Hưu không bao giờ nữa phục trước nhẹ nhàng công tử bộ dáng, tóc hai bù xù giống như cái phong tử một loại giống giận. Chính mình lại bị một người bình thường đánh, mặt mũi hôm nay coi như là mất hết, nếu không phải có thể đem Dương Phàm giết đi, vậy mình từ nay ở Trường An Thành liền không ngóc đầu lên được. Trình Sử Mặc mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Dương Phàm lại đánh Lý Hữu, lần này xong rồi. Lý Hữu như thế nào đi nữa hoàn khố, đó cũng là đương kim tể vương A. Hắn chính là bệ hạ con ruột, long tử long tôn một loại tồn tại. Mà Dương Phàm lại là thân phận gì, một cái phổ thông lão bách tính, thậm chí còn là sĩ nông công thương chót nhất vị. Hắn làm sao dám động thủ đánh Lý Hữu? Đây là đang tìm đường chết A. Trình Sử Mặc tâm tư nhanh đổi, chỉ chốc lát sau, chợt một chủy thủ bước lui Lý Hữu thiếp thân thị vệ. Cướp đến trước mặt Lý Hữu, cũng là một quyền nện ở bên trong Lý Hữu trên mặt. Kia bao cắt quả đấm to trực tiếp đem Dương Phàm lúc trước lưu lại quyền ấn bao trùm rồi, đánh Lý Hữu nửa bên mặt cũng không có cảm giác rồi. Đây là ta Trình Sử Mặc đánh, nếu là không phục, cứ tới tìm ta báo thủ. Trình Sử Mặc để ngang Lý Hữu cùng Dương Phàm trung gian, trợn mắt nhìn Lý Hữu quát lên. Rất tốt, các ngươi rất tốt. Trình Sử Mặc, tiểu tử kia ta xác định, ai cũng không giữ được, ta nói. Dám đánh ta, hắn nếu bất tử, ta Lý Hưu tên viết ngược lại. Lý Hưu một cái lau khóe miệng của đi vết máu, tử nhìn chòng chọc Dương Phàm đe dọa. Dương Phàm sắc mặt phát lạnh, thân thể động một cái liền muốn lại đi lên cho Lý Hưu một quyền, một bên Trình Sử Mặc liền vội vàng kéo lại rồi Dương Phàm, không thể động thủ nữa. Dương Phàm hít một hơi thật sâu, cố nén trong lòng tức giận, nhìn Lý Hưu cười lạnh nói, ta chờ, chỉ sợ ngươi không sống tới ngày đó. Đập, đập, đập. Một trận dồn dập lại có thứ tự tiếng bước chân từ xa đến gần, xuất hiện ở mấy người chỗ nhã cửa phòng trước. Mấy người quay người lại, chỉ thấy một đám mặc khôi giáp sĩ binh xuất hiện ở ngoài cửa. Trương An Thành bên trong, công khai dùng binh khí đánh nhau, thật là mắt không vương pháp. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tất cả mọi người đều bắt lại cho ta, người phản kháng trực tiếp động thủ. Một người cầm đầu, sắc mặt lạnh lùng quát lên. Bách! Bách kỵ! Thấy người vừa tới, Lý Hưu sắc mặt tràn đầy kinh hoàng, đặt ngông trực tiếp ngã nhào trên đất. Lần này xong rồi, bách kỵ chính là bệ hạ thân binh, bệ hạ biết. Chương 47, mặt rồng giận dữ. Đêm đó, minh nguyệt đương không, quần tinh lóe lên. Lý Nhị chưa ngủ, còn đang cam lộ điện trung thương nghị chính sự, có thể nói nhân quân kiểu mẫu. Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh nửa ngồi ở đầu dưới vị, nghe Lý Nhị chỉ thị. Làm lao tử ở cần cù công việc, làm con trai nhưng ở Thúy Xuân huyện tầm hoan tác nhạc tranh đoạt tình nhân, ngược lại có chút châm trọc. Thương nghị đã không sai biệt lắm, Lý Nhị nhìn sắc trời không còn sớm, liền mở miệng nói, khổ cực hai vị ái khanh rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh đứng dậy hướng Lý Nhị cáo tử. Nhưng không nghĩ vừa mới đứng lên, liền nghe môn ngoài chuyển tới rồi Lê Công Công bẩm báo âm thanh. Bệ hạ, không xong, Tề Vương cùng Trình Tiểu Công ra, phòng phò mã đám người ở Thúy Xuân huyện đánh nhau. Lê Công Công nhận được bên ngoài cung truyền tin, một mực ở cam lộ điện ngoại hậu, thấy bên trong nhớ lại kết thúc, mới dám mở miệng bẩm báo. Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh nhìn nhau, với nhau đều có điểm ngộng, vừa vặn giống như nghe được Trình Sử Mặc, phòng Tuấn ở Thúy Xuân huyện cùng Tề Vương đánh nhau. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Giảo Kim có chút buồn bực, Trình Sử Mặc kia hôn tiểu tử thân thể vừa mới khôi phục, lấy ở đâu tinh lực đi Thúy Xuân huyện. Mà phòng Huyền Linh càng gã nạ bực bội, từ phòng Tuấn cùng Cao Dương sau khi kết hôn, sẽ thấy cũng không đi qua Thúy Xuân huyện, thế nào hôm nay không chỉ có đi Thúy Xuân huyện vẫn cùng Tề Vương đánh nhau, này tình huống gì ạ? Trình Giảo Kim, phòng Huyền Linh vẫn còn ở mộng bức, Lý Nhị nhưng là mặt đã tức giận, nghịch tử. Sử Mặc thân thể mới vừa khôi phục, phòng Di Ái luôn luôn tính tình đôn hậu, nơi nào sẽ đi gây chuyện? Nhất định là Lý Hữu nghịch từ này, nếu là không phải hắn chuyện tiêu dệt, làm sao có thể động thủ. Thật tốt đất phong không đi, hết lần này tới lần khác cao ốm dừng lại Trường An, cũng không nhìn hắn trong phủ dưỡng bệnh, ngược lại là tam cách hai ngày thấy vạch tội hắn sổ con, làm chấm là người ngu sao. Người vừa tới, để cho địch trưởng tôn đi Thúy Xuân huyện đem nghịch từ này mang về, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh tử đồ hôn chứng này. Lê Công Công không dám ngẩng đầu, liền vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Có thể để cho Lý Nhị phái địch trưởng tôn ra tay, vậy nói rõ Lý Nhị tâm tình đã không tốt đến cực hạn rồi. Địch trưởng tôn là người nào? Đường Sơ tiếng tăm lừng lây chiến tướng, chính là Lý Nhị làm Sơ Huyền Giáp quân bốn đại thống lĩnh một trong. Có lẽ nói như vậy, còn chưa đủ để lấy biết được địch trưởng tôn địa vị. Nhưng chỉ cần biết Huyền Giáp quân ngoài ra ba vị thân phận của thống lĩnh, vậy thì không khó nghĩ rằng địch trưởng tôn là cái gì tầng thứ nhân vật. Huyền Giáp quân thành lập chi sơ, tổng cộng có bốn đại thống lĩnh, ngoại trừ địch trưởng tôn ngoại. Ngoài ra ba gã theo thứ tự là Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, cùng với Úy Trì Cung. Ba vị này nhưng là phong quốc công, đang lăng yên các tồn tại, cùng bọn họ đều là Huyền Giáp quân bốn đại thống lĩnh địch trưởng tôn, như thế nào phiếm phiếm hạng người. Chỉ là địch trưởng tôn một lần chiến sự, thay Lý Nhị đỡ được chí mạng công kích, chặt đứt một cái cánh tay. Không lành lặn người há có thể vào hướng làm quan, Lý Nhị vì đền bù địch trưởng tôn, trực tiếp đem chính mình thiếp thân cận vệ bách kỵ giao cho hắn. Đây chính là cánh mạng tướng ký thác. Địch trưởng tôn có thể tính là Lý Nhị tin tưởng nhất một trong mấy người rồi. Trình Giảo Kim cũng ý thức được tình huống không đúng, sắc mặt có chút biến thành màu đen, liền vội mở miệng nói, bệ hạ, nhất định là Sử Mặc cái kia hôn trướng làm rất khá chuyện, Trường An thành bên trong người nào không biết hắn là cái hoàn khố, gây rắc rối trừ hắn ra còn có thể là ai. Thân vốn tưởng rằng tên khốn này mấy ngày nay có thể an phận nhiều chút, nhưng không nghĩ lại đi ra ngoài gây rắc rối, còn chỉ liên đới đến Tề Vương, thật là đáng chết. Lý Nhị nhưng là ngắt lời nói, chuyện này nhất định không trách Sử Mặc, Lý Hữu kiêng lịch tử tính cách chấm còn không biết sao. Nếu không phải dồn đến tuyệt địa, Sử Mặc làm sao có thể động thủ, đợi địch trưởng tôn đem lịch tử này bắt giữ, chấm ngược lại muốn nhìn một chút liên quan đến hắn rồi chuyện gì tốt. Một bên phòng Huyền Linh đã tinh thần phục hồi lại, sợ hãi nói, bệ hạ, sự tình còn chưa tra rõ, làm sao có thể đem xử phạt tất cả đều áp đảo Tề Vương trên người điện hạ. Phong Tuấn Kiêm lịch tử tính cách có chút toàn cơ bắp, 7-8 phần 10 chính là hắn trước gây chuyện. Lý Nhị sắc mặt âm trầm nói, Phong Tuấn đứa bé kia tính cách đôn hậu, nơi nào sẽ gây chuyện, bị Cao Dương khi dễ thành như vậy, cũng không thấy hắn hổng qua một lần mặt. Hắn nếu có thể chủ động gây chuyện, Thái Dương cũng có thể từ phía Tây đi ra. Nhất định là Lý Hữu không thể nghi ngờ, ta đây làm lão tử còn không biết hắn là cái gì tánh tình sao. Hôn trướng một cái. Hậu cung, Trường Nhạc Điện. Thực ra nơi này đã không tính là Hoàng Cung rồi, mà là ở Hoàng Cung bên bờ, ngoài tường không xa chính là đường phố, chỉ là không có thiết môn mà thôi. Trường Nhạc công chúa ở trinh quan 7 năm, cũng đã gả cho Trưởng Tôn Vô Kỵ công tử Trường Tôn Sung. Nhưng hai nhân phu thê quan hệ nhưng là cũng không hòa hài, cho đến một lần nào đó Trường Tôn Sung say rượu dưới tình huống, động thủ đánh Trường Nhạc công chúa một cái tát, trong cơn tức giận, Trường Nhạc đi thẳng đến Lý Nhị bên kia khóc kể. Lý Nhị tâm lý rất phẫn nộ, nữ nhi mình chính mình cũng không nỡ đánh, lại để cho Trường Tôn Sung kia hôn trường đánh, muốn là không phải xem ở Trường Tôn Vô Kỵ mặt mũi, thế nào cũng phải chém đầu hắn. Trường Nhạc không muốn sẽ cùng Trường Tôn Sung tiếp tục tại đồng thời, liền dọn về trong cung, ở Trường Nhạc điện ở. Mà giờ khắc này, Trường Nhạc trong điện, ngoại trừ Trường Nhạc công chúa Lý Lệ chất ngoại, còn có Cao Dương công chúa, Thanh Hà công chúa, cùng với một gã khác không biết lai lịch hồng y nữ tử. Mấy người là trong khuê phòng bạn tốt, ước hẹn hôm nay đồng thời thảo luận trong giới danh viện đại hỏa tiểu thuyết Uyên Ương Ký. Công chúa, không xong, Trình Phò Mã cùng Phòng Phò Mã ở Thúy Xuân huyện cùng Tề Vương điện hạ phát sinh xung đột. Một đứa nha hoàn bộ dáng cung nữ cuống quýt xông vào Trường Nhạc điện bẩm bản tin. Thanh Hà công chúa nghe một chút, sắc mặt biến, không giống với Cao Dương cùng Phòng Tuấn quan hệ không được, mình và Trình Sử Lượng quan hệ vẫn không tệ. Nghe được bản thân trượng phu cùng đệ đệ mình ở Thanh lâu đánh nhau, đổi ai cũng nổi nóng. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Thanh Hà công chúa liền bận rộn hỏi. Cao Dương biểu tình cũng có chút âm trầm, mặc dù tự mình coi thường Phòng Tuấn, nhưng hắn chính là danh nghĩa mình bên trên phò mã, đi Thanh lâu là ý gì? Biểu đạt đối với chính mình bất mãn sao? Hồi bẩm công chúa, nô tỳ cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ nghe nói Trình tiểu công gia mang theo Trình phò mã cùng Phòng phò mã vài người đi Thúy Xuân huyện, vì tranh đoạt hoa khôi cùng Tề Vương điện hạ xảy ra mâu thuẫn, còn động thủ. Nghe nói bệ hạ đã phái người đưa bọn họ giải đến Cam Lộ điện đi. Lý Nhị còn không biết chuyện gì xảy ra, mà cung nữ nhưng là đã biết được đại khái, có chút châm trọng. Hoa khôi. Thanh Hà cùng Cao Dương hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, lúc này đứng dậy, liền muốn hướng Cam Lộ điện đi tới. Trương Nhạc thấy mình hai người muội muội như vậy, liền vội vàng khuyên, không nên gấp, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cụ thể còn không rõ ràng lắm, chúng ta trước đi xem một chút, đợi biết tình huống rồi nói sau. Ngàn vạn lần không nên đi náo, vạn nhất chọc giận phụ hoàng sẽ không tốt. Một bên hồng y nữ tử cũng mở miệng nói, Trường Nhạc tỷ tỷ nói không tệ, trước xem tình huống một chút lại nói. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi không hiểu, nam nhân tâm giống như đại củ cải, nếu như ngươi không quản giáo được, thế nào cũng phải cho ngươi lên rồi thiên. Ta đây chỉ là tới trong cung một chuyến, Sử Lượng phải đi Thúy Xuân huyện rồi, hắn tâm lý nơi nào còn có ta. Thanh Hà công chúa tức giận nói. Tên kia gọi là Nguyệt Nhi hồng y nữ tử có chút khổ não. Chính mình không có phương diện này kinh nghiệm, nơi nào biết nên an ủi ra sao Thanh Hà công chúa, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, nếu không ta chuyển cho ngươi mấy chiêu bắt thuật, bảo đảm ngươi đánh hắn đánh phục phục thiết thiếp. Thanh Hà bật cười, có chút bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi muội muội, tỷ tỷ lại là không phải ngươi, vậy có ngươi như vậy văn võ song toàn thiên phú, Sử Lượng nhưng là võ tướng xuất thân, ta ở đâu là đối thủ của hắn. Tỷ tỷ, ngươi được học ta à, ngươi xem Phòng Tuấn, chỉ cần ta ở, hắn cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bất quá lần này ngược lại là khả năng, lại còn dám đi Thanh lâu rồi, ngược lại ta muốn đi xem một cái, ai mượn hắn lá gan. Một bên Cao Dương giá giá quả đấm, hung tợn nói. Trường Nhạc lắc đầu một cái, lại nghĩ tới chính mình kia gần như hữu danh vô thật trượng phu Trường Tôn Sung, thở dài một tiếng. Chương 48, như là cố nhân. Đêm đã khuya, Gia Bình Khang Phường, Trường An Thành bên trong một mảnh u tịch. Bách kỵ ở Trường An Thành bên trong, cho dù là ban đêm cũng có tung mã kỵ đi quyền. Đêm tối từ từ, bách kỵ đoàn người cưỡi ngựa kẹp Trình Sử Mặc Dương Phàm hướng hoàng thành vội vã đi. Trình Sử Mặc sắc mặt đỏ lên, chính mình đường đường nam nhi bảy thước, lại bị người kẹp ở bên hông, cái này quả thực quá xấu hổ. Nếu là đây là đại buổi tối, trên đường phố không có ai, nếu không mặt mũi này là ném tràn đầy Trường An thành rồi. Ta là Tề Vương, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lý Hưu trong lòng cũng là vô cùng xấu hổ, lớn tiếng la lên. Lý Hưu đã từng ảo tưởng phóng ngựa Trường An. Thấy đẹp mắt cô nương liền trực tiếp đưa tay bao quát, cưỡng ép bắt đi, có thể lại không ngờ rằng, chính mình không có thể bắt đi đại cô nương, ngược lại bị một nam nhân cho kẹp ở bên hông rồi. Tề Vương nếu là lại tê, đánh thức chung quanh trăm họ, vậy coi như thật mất thể diện. Bách Kỵ căn bản không để ý tới thân phận của Lý Hưu, nhàn nhạt cảnh cáo nói. Giờ phút này, Dương Phàm tâm tư nhưng là không có ở đây bị nam nhân giúp đỡ mất thể diện bên trên. Bị Trương An Thành nửa đêm gió lạnh thổi, trong lòng Dương Phàm lửa giận cũng tàn đi thất thất bát bát, không còn trước phiền não, còn lại là ngũ vị tạp trần. Cho tới nay, ở Dương Phàm trong nhận thức biết, tự mình ở đại đường liền là chủ giác một loại tồn tại. Nắm giữ vượt mức quy định lịch sử quan, nắm giữ hắc điếm hệ thống, gần như toàn chi toàn năng tồn tại, này chẳng lẽ là không phải thần thị giác? Vương trưởng quỹ mặt mày vui vẻ chào đón, A Lan kính như thần minh, Trình Sử Mặc tâm vô lòng dạ, Lý Thái Bình đẳng tương giao, để cho Dương Phàm lầm tưởng đây chính là đại đường dân tình, tràn đầy hài hòa khí tức. Cho đến gặp Tề Vương Lý Hữu, Dương Phàm mới ý thức tới, chính mình lúc trước thấy chỉ là rất cạn mặt ngoài. Ở quyền thế trước mặt, chính mình lịch sử quan, hệ thống của mình cũng mất đi hiệu dụng. AV đút mở rất mạnh, 800 dặm ngoại một súng bắn bể đầu, nhưng vậy thì như thế nào? Mình và Lý Hưu có mâu thuẫn, một vị hoàng tử chết, chính mình khẳng định đứng núi chịu sào, Mặc Tu Hữu tội danh bên dưới, mệnh coi như là không có. Rất buồn cười, nhưng lại rất chân thực. Nhưng là, Lý Hưu phải chết. Không có ai có thể làm nhục chính mình, Lý Hưu không được, Lý Nhị cũng không được. Xuyên qua Chu Tức Đại Nhai, Bách Kỵ lấy ra lệnh phù sau thẳng lái vào hoàng thành. Bóng đêm bao phủ xuống, toàn bộ hoàng thành giống như đầu ngủ say manh thú, yên lặng bò lồm lồm, cũng không ai biết từ lúc nào, nó lại đột nhiên đứng dậy, phát sáng ra bản thân răng nanh. Dạ, rất tối. Xa xa bên trong khu cung điện, lẻ tẻ mấy cái còn lóe lên đèn, cho ban đêm tăng thêm mấy phần màu sắc. Trong bóng tối, vô số cấm vệ quân ở ẩn núp dò xét, bảo vệ hoàng thành an nguy. Bách Kỵ tay cầm lệnh phù, một lộ sướng thông không trở ngại, thẳng đến tới gần Thái Cực Cung mới hạ mã bộ được. Đây là Lý Nhị cung điện, là thiên cổ nhất đế cung điện, vô luận là thật cao ở thượng quận vương quốc công, hay là đến từ Tây Hải Bát Hoang cổ lao bang quốc, đến nơi này đều phải xuống ngựa. Đây là Trung Quốc thượng quốc quý củ, Lý Nhị cho mới là người, Lý Nhị không cho cái gì cũng không năng động. Đến lúc này, vô luận là Trình Sử Mặc hay lại là Lý Hữu đều đã không dám há mồm thở dốc, cảm nhận được Thái Cực Cung mang đến áp lực, Lý Nhị đang chờ bọn họ. Đây là Dương Phàm lần đầu tiên thấy đại đường hoàng thành, lần đầu tiên thấy Thái Cực Cung. Bóng đêm mặc dù tối tăm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Dương Phàm đánh giá chung quanh. Một vòng trăng non ban đầu treo, xét qua Thái Cực Cung vọng lâu, bao phủ lên một tầng ngân bạch huy hoàng, lộ ra thần bí trang trọng. Cầu thang đá bằng bạch ngọc do gần cùng xa, một mực lan tràn đến Thái Cực Cung chu cửa lớn màu đỏ, xa xa cung điện hùng vĩ mà nặng nề, đèn đuốc sáng choang, chính là Cam Lộ Điện. Thấy Dương Phàm bình tĩnh như vậy, địch trưởng để cho không khỏi nhìn Dương Phàm liếc mắt, đối này không có một người chút nào bối cảnh người trẻ tuổi có một tia hiếu kỳ. Một đường về phía trước, thẳng đi về phía Cam Lộ Điện, bỗng nhiên đâm đầu đi tới một đội cung nữ. Nha hoàn bộ dáng cung nữ xách một chiếc cung đăng ở trước mặt chỉ đường, phía sau mấy vị nữ tử quần áo cầm tú, tự nhiên phóng khoáng. Mặt tướng bái kiến mấy vị công chúa. Địch trưởng để cho dừng bước lại, không người bái yết nói. Trường Nhạc mang theo mấy vị muội muội bái kiến tướng quân. Cầm đầu một thân cẩm tú bạch y nữ tử, ôn nhuyễn đáp lê nói. Nhiều cái phòng di ái, lại dám đi thanh lâu, phản thiên ngươi. Trường Nhạc chưa nhiều lời, một bên Cao Dương không nhịn được chưa rồi, chỉ Phòng Tuấn phẫn nộ quát. Dương Phàm hiếu kỳ nhìn tới, Cao Dương công chúa, đây không phải là cho Phòng Tuấn đội nón vị kia à? Vừa thấy Cao Dương tướng mạo, Dương Phàm than thở, khó trách nàng sẽ xem không Phòng Tuấn rồi. Nga hoàng quần dài khoác thân, dung nhan tinh xảo mà xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển lúc này thu ba trùng trùng điệp điệp, thả tại hậu thế. Thỏa thỏa quốc nữ thần dân, làm sao có thể để ý Phòng Tuấn cái này điệu ti đây. Phòng Tuấn vừa nhìn thấy mặt cũng là hoàng hồn, không nghĩ tới bị Cao Dương chính diện đụng phải. Phòng Tuấn ấp úng nói, Cao Dương, ta là không phải ngươi nghĩ như vậy. Thanh Hà, ngươi nghe ta giải thích, ta đi Thúy Xuân huyện chính là theo Sử Mặc, ta không hề làm gì cả, liền uống một chút rượu. Trình Sử Lượng liếc mắt liền thấy được Trường Nhạc bên người Thanh Hà, liền vội vàng chủ động giải thích. Thanh Hà khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện. Xem bộ dáng là không có nổi giận ý tứ, nhưng chỉ có Trình Sử Lượng tự mình biết, đây là muốn đại xảo một trận điểm báo trước ca. Mấy vị công chúa lễ độ, chuyện này đều là do ta đây Trình Sử Mặc đưa tới, cùng mấy người bọn hắn không liên quan, công chúa chớ nên hiểu lầm rồi. Trình Sử Mặc sớm quyết định đem toàn bộ xử phạt một vai gánh. Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi là không phải thứ tốt, Phòng Tuấn cũng càng cũng không khá hơn chút nào. Chờ đi, ta đợi sẽ đi nói cho Phụ Hoàng, cho các ngươi hung hăng trị tội. Cao Dương chính là một tiểu lạc tiêu, bắt ai đổi ai, chút nào không nể mặt mũi. Lý Hưu cũng phù hợp đạo, đúng vậy, Cao Dương, bọn họ mấy tên khốn kiếp này lại còn liên hợp lại đánh ta, thật là quá đáng. Nhất định phải để cho Phụ Hoàng chữa bọn họ tội, quyết không thể khinh suất tha thứ. Cao Dương liếc Lý Hữu liếc mắt, hừ hừ nói, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi chính là cố hảo chính mình đi, phụ hoàng đối với ngươi rất bất mãn. Nghe được Cao Dương lời nói, Lý Hữu quả quyết túng, phụ hoàng đối với chính mình rất bất mãn, tin tức này số lượng lớn đủ chính mình trước kinh sợ một đoạn thời gian. Trình Sử Mặc còn muốn nói thêm gì nữa, một bên địch trưởng để cho ho nhẹ một tiếng, nói, mấy vị công chúa không ngại ngày sau lại nói chuyện cũ, bệ hạ còn đang chờ mạt tướng đưa bọn họ dẫn đi đây. Nghe vậy Trương Nhạc, liền tranh thủ Cao Dương phóng qua một bên, cho bách kỵ để cho được. Dương Phạm một mực đang quan sát mấy vị công chúa, Trương Nhạc, Cao Dương, Thanh Hà cũng soi mặt, chỉ có kia phía sau cùng mặc áo đỏ công chúa không nói gì. Vốn tưởng rằng là Tần Hoài Ngọc công chúa loại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Tần Hoài Ngọc tựa hồ không có cưới công chúa, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế nhưng quần áo đỏ công chúa một mực túi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên không thấy rõ mặt mũi. Cho đến bách kỵ dẫn Dương Phàm bọn họ tiếp tục đi tới, cùng quần áo đỏ công chúa gặp thoáng qua trong nháy mắt, Dương Phàm mới nhìn rõ quần áo đỏ công chúa dung mạo. Không thể nào, này, không thể nào. Dương Phàm thân thể chợt cứng ngắc, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình. Dương Phàm đột nhiên dừng lại, để cho ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa quần áo đỏ công chúa có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn tới. Gió thu ngọc lộ một gặp nhau, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai người tầm mắt tướng hối, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên. Ánh mắt này, này dung nhan, không sai, là nàng. Nguyệt Nhi, là ngươi sao? Dương Phàm khỏe mắt đã thoáng qua điểm một cái lệ quang. 3. Nhất thanh thúy hưởng, địch trưởng để cho một cái tát vỗ vào Dương Phàm trên đầu, thấp giọng mắng, làm gì ngẩn ra, còn không cho ta đuổi theo. Dương Phàm bất động, như cũ chăm chú nhìn quần áo đỏ công chúa, tâm tư toàn bộ ở trên người nàng. Địch trưởng để cho sắc mặt trầm xuống, trực tiếp xốc lên Dương Phàm cổ áo sải bước đi về phía trước. Dương Phàm cũng không giãy giụa, như cũ nhìn chăm chú quần áo đỏ công chúa, nước mắt đã ướt đẫm gò má. Nguyệt Nhi, các ngươi quen biết? Trương Nhạc kinh ngạc hỏi. Kia bị gọi là Nguyệt Nhi hồng y nữ tử lắc đầu một cái, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ta tử không bái kiến hắn, nhưng là ánh mắt của hắn nói cho ta biết, hắn tựa hồ nhận biết ta không nghĩ ra. Nếu như là dung mạo tương tự, kia có thể giải thích, nhưng là hắn một lời nói ra tên ta, này, ta thật không rõ rồi. Hồng y nữ tử Nguyệt Nhi rất là không hiểu. Thấy Nguyệt Nhi biểu tình không giống làm giả, Trương Nhạc cũng không khỏi tò mò, vậy thì kỳ quái, đúng rồi, người nọ là ai? Ta tựa hồ không bái kiến người này. Là cái nào đại thần gia công tử sao? Một bên thắp đèn nha hoàn nhẹ giọng nói, hồi công chúa, người kia gọi là Dương Phàm, là Tây Thị một nhà tên là Hắc Điếm cửa tiệm ông chủ, cùng Trình tiểu công gia quan hệ tựa hồ rất tốt. Dương Phàm, Hắc Điếm, ông chủ. Trương Nhạc có chút lý không rõ, đây tựa hồ là cái dân chúng bình thường a, thế nào cũng tham dự vào Trình Sử Mặc cùng Lý Hưu tranh đoạt tình nhân bên trong tới. Trương Nhạc tỉ tỉ, chúng ta đuổi sát theo đi, trễ nữa nhiều chút, Cam Lộ Điện đến lượt phong tỏa, liền không đi vào. Thanh Hà công chúa thúc giục, mặc dù bầu không khí Trình Sử Lượng đi thanh lâu, nhưng dù sao cũng là bản thân trợ phu, nội tâm vẫn là rất quan tâm. Nghe vậy Trương Nhạc, nơi nào còn không ra Thanh Hà tâm tư, tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Hà công chúa liếc mắt, chuẩn bị Thanh Hà sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Không hề suy nghĩ Dương Phàm chuyện, Trương Nhạc dẫn Thanh Hà, Cao Dương các nàng hướng Cam Lộ Điện đi tới. Chương 49, ra mắt Lý Nhị. Nguyệt Vũ Lâm đan địa, vân song vóng bích xa. Cam Lộ Điện là Thái Cực Cung Thiên Điện một trong, Lý Nhị nơi làm việc. Bách Kỵ áp giải Dương Phàm một nhóm người đi tới Cam Lộ Điện trước, hướng trước cửa yên lặng Lê Công Công gật đầu tỏ ý. Lê Công Công bước nhanh đến gần trong điện, hướng Lý Nhị bẩm báo người đã mang tới, để cho bọn họ đi vào. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ Cam Lộ Điện trung truyền ra, mang theo một vẻ tức giận. Cho tới giờ khắc này, Dương Phàm mới hoảng hoảng hốt hốt tỉnh táo lại, tạm thời thoát khỏi đối hồng y nữ tử xuất hiện ở này vô tận nghi ngờ. Một bên Lý Hữu, thân tử minh hiển run lên. Lý Nhị thanh âm hắn không thể quen thuộc hơn được, loại giọng nói này hiển nhiên là lớn hơn pháp lôi đỉnh triệu chứng. Lê Công Công xuất hiện lần nữa, đối địch trưởng để cho nói, tướng quân lại đi nghỉ ngơi, nhân giao cho chúng ta là được rồi. Địch trưởng để cho nghe vậy, đối Lê Công Công ôm quyền gật đầu một cái, sau đó mang theo bách kỵ xoay người rút lui. Cũng đuổi theo đi, bệ hạ đang chờ đây. Lê Công Công từ tốn nói, không nhìn ra vui giận. Đi theo Lê Công Công bước chân, Dương Phàm mấy người đi vào Cam Lộ Điện. Nguyên tưởng rằng Cam Lộ Điện làm thư phòng, dù là cách thức lớn một chút, cũng sẽ không quá khoa trương. Nhưng chân chính sau khi đi vào mới phát hiện, dù là hậu thế tam phòng ngủ hai phòng khách cũng không Cam Lộ Điện một loại đại. Đập vào mắt 12 cây sơn đỏ hình trụ, mỗi một cái phía trên cũng chạm trổ một cái cựu khúc quanh quẩn, trông rất sống động kim long, vô cùng hoa lệ, trương hiển trí cao quyền bính. Bầu không khí rất kiềm chế, phảng phất có thể cảm nhận được trong không khí mang đến áp lực, để cho Trình Sử Mặc mấy người cũng thu liễm tâm tư, không dám thở mạnh. Lê Công Công dẫn theo mấy người tới đến nội điện, đi tới trước mặt Lý Nhị. Nhân mang tới sau đó, Lê Công Công đi thẳng tới Lý Nhị sau lưng, không người đứng. Trình Sử Mặc, Lý Hưu bọn người cúi thấp đầu, không dám nâng lên, rất sợ đụng vào ánh mắt của Lý Nhị. Chỉ có Dương Phạm như cũ hiếu kỳ đánh giá chung quanh, đánh giá, liền cùng Lý Nhị tầm mắt đụng phải. Đụng vào trong nháy mắt, Dương Phạm theo bản năng ánh mắt tản ra, sau đó lần nữa tập trung đến Lý Nhị trên mặt. Phương chính mà kiên nghị gương mặt, không giận tự uy, tuy là đã vào tuổi 40, cũng khó che đem lúc còn trẻ anh tuấn, trường bào màu vàng nóng bên trên thêu Thương Hải Long đằng đồ án, cao quý mà vượt hoàng, đây chính là Lý Nhị, trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế. Ở Dương Phạm quan sát Lý Nhị đồng thời, Lý Nhị cũng nhìn thấy Dương Phạm, so sánh Lý Thái trước miêu tả, quan sát tỉ mỉ đến. Dương Phạm mặt mũi không tính là biết bao anh tuấn, nhưng là xương được thượng thanh tú, để cho Lý Nhị cảm thấy không hiểu là, ánh mắt của Dương Phạm trùng tựa hồ có loại nhàn nhạt yêu thương, không thấy rõ nguyên do. Giống như, rất giống Lý Nhị tự lẩm bẩm, phảng phất nghĩ tới người nào đó. Đứng sau lưng Lý Nhị Lê Công sắc mặt của công có chút cổ quái, này Dương Phạm thật lớn mật, lại dám nhìn thẳng bệ hạ, không thấy những người khác túi đầu, không dám thở mạnh sao. Xem xong Lý Nhị, Dương Phạm có xoay ánh mắt của quá nhìn về phía những người khác, ở Lý Nhị đầu dưới vị, còn có hai người. Một người khoác khôi giáp, vóc người khôi ngô, cả người nho sĩ phục, tao nhã lịch sự. Phu hoàng, nhi thần ủy khuất ta. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Lý Nhị nói chuyện, Lý Hưu không chờ được, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, gào khóc đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Phạm vô cùng kinh ngạc, này làm liền một mạch quỳ xuống động tác, này nói đến là đến nước mắt. Không khỏi biểu dương này Lý Hữu tinh xảo diễn kỹ, thả tại hậu thế, thỏa thỏa Oscar tiểu kim nhân người đoạt giải. Một tiếng này gào khóc, trực tiếp đem trong điện người sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn. Trình Giảo Kim trừng lớn con mắt, mặt đầy kinh ngạc, Phòng Huyền Linh hơi nhíu mày, đối Lý Hữu này có nho hoàng thất mặt mũi hành vi rất là bất mãn, ngay cả Lý Nhị sau lưng Lê Công Công cũng là không nhịn được khỏe miệng có chút có quắp. Nhìn lại Lý Nhị, sắc mặt đen dọa người, nghịch tử này, còn ác nhân cáo trạng trước rồi. Phu hoàng, ngươi không biết ta, Trình Sử Mặc, Phòng Tuấn bọn họ đối nhi thần cũng làm cái gì a? Bọn họ lại đối nhi thần động thủ, không chỉ có đánh nhi thần tùy tùng, thậm chí còn đánh nhi thần. Phu hoàng, ngươi xem nhi thần mặt, phía trên này hồng ấn tử, chính là Trình Sử Mặc người kia thủ đoạn a. Bọn họ đây là ngay trước thiên hạ trăm họ mặt, chết nhục nhi thần, nhượng nhi thần mất hết mặt mũi a, nhi thần mất mặt mũi không sao. Khả nhi thần thân là hoàng tử hoàng tôn, ném không chỉ có riêng là nhi thần mặt mũi a, còn có hoàng thất mặt mũi. Nhi thần sợ hại a. Nhi thần, yêu cầu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ a. Lý Hữu một cái nước mắt một cái nước mũi khóc khóc, vậy kêu là một cái người nghe thương tâm, nghe rơi lệ a. Giờ phút này Lý Hữu, nơi nào còn có Thúy Xuân Uyển khi đó ngang ngược càng rỡ, ngược lại giống như một bị ủy khuất hải tử, khất cầu xin đại nhân trợ giúp. Nhưng này muốn thật là đứa bé thì coi như xong đi, nhưng Lý Hữu cũng trưởng thành rồi, hơn 20 tuổi nhân còn tới khóc nhẹ loại này thao tác, thật sự là quá mất mặt đi. Không chỉ là Dương Phạm, ngay cả Trình Sử Mặc, Phòng Tuấn mấy người đều là mặt đầy khinh bỉ, thẹn thùng với Kỳ Vi Ngũ. Lý Nhị sắc mặt tâm trầm, trên mặt tức giận cũng gần như là thực chất hóa rồi, nhìn đến đoàn người kinh hồn bạt vía. Thấy Lý Nhị vẻ mặt, Trình Sử Mặc mấy trong lòng người lại hoảng, lần này sợ là không phải xong rồi, Lý Hữu tên khốn này ác nhân cáo trạng trước, vậy nếu như hạ tin, đã biết những người này đoán chừng không quả ngon để ăn. Quét, quét, quét. Trình Sử Mặc kéo một cái Dương Phạm vào áo. Mấy người tất cả đều quỳ xuống, nên kinh sợ thời điểm vẫn phải là kinh sợ a. Dương Phàm thân thể cứng đờ, tại hậu thế, ngoại trừ tổ tiên, cho dù là cha mẹ cũng không quỳ quá. Giờ phút này nhưng phải quỳ một cái cổ nhân, điều này thật sự là có chút kháng cự. Trình Sử Mặc thấy Dương Phàm không phản ứng, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, chợt kéo một cái, trực tiếp đem Dương Phàm cưỡng ép kéo xuống, quỳ ở trước mặt Lý Nhị. Lý Nhị nhìn nơm nớp lo sợ Trình Sử Mặc mấy người, lại liếc Lý Hưu liếc mắt, giọng hờn phẫn nộ quát: Càng rỡ, thật là há có lên lý. Lý Hữu, ngươi cảm thấy chuyện này chấm nên xử trí như thế nào? Nghe vậy Lý Hữu, cho là Lý Nhị là tin mình nói, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói: Phụ hoàng, miệt thị như vậy hoàng gia mặt mũi hành vi, nhi thần cho là, nên chém thủ lấy cảnh báo thiên hạ. Nhưng đọc ở tại bọn hắn là chiến công sau đó, vì đại đường lập được không ít công lao. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, tha cho bọn hắn một mạng, đổi thành trượng trách 80, ở ngõ môn ngoại chấp hành. Còn lại tùy tùng nhân các loại, tất cả đều chém đầu, tỏ vẻ thiên uy. Trình Giảo Kim mặt liền biến sắc, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, hô lớn: Thần dạy dỗ không nghiêm, để cho hai cái nghịch tử đụng phải Tề Vương, chết vạn lần. thần nguyện tự mình nắm hình, nếu không đem hai cái này nghịch tử đánh gần chết, thần không mặt mũi nào tạm biệt bệ hạ. Một bên kia phòng huyền linh cũng là sắc mặt đại biến, quỳ rạp xuống trình rào kim bên người, bi thiết nói, thần cũng chết vạn lần, uổng là văn thần, lại sơ sót đối nghịch tử này dạy dỗ, thần chết vạn lần a. Quỳ rạp xuống phía sau trình sử mặc mấy sắc mặt người bi phẫn, nhìn về phía Lý Hữu biểu tình, tràn đầy vô tận lửa giận, lại đem nhà mình cha bức bách đến đây, nếu không thể báo thủ, thật là không thích đáng nhân tử. Dương Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cái gì gọi là còn lại tùy tùng nhân các loại, tất cả đều chém đầu. Đây là muốn đưa mình vào tử địa sao? Không hổ là hoàng tử a, thật đúng là thật là lớn sát tâm. Lý Hưu thấy Trình Giảo Kim cùng phòng huyền linh quỵ xuống, mới manh phát hiện hai vị này cũng ở đây, trong lòng không khỏi có chút phát hoảng. Mặc dù Lý Hưu hoàng khố, nhưng cũng không phải người ngu, sao sao có thể không biết Trình Giảo Kim, phòng huyền linh ở trong lòng Lý Nhị địa vị. Bây giờ mình làm đến hai người này mặt, nói thẳng muốn chém thủ, muốn trượng trách, đây rõ ràng là đắc tội chết hai vị này a. Một cái văn thần, một cái võ tướng, trong chiều hai cổ thế lực chính mình cũng đắc tội chết, sau này kia còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Trong lòng Lý Hữu sợ hãi, này ân oán đã kết, ngày sau sợ là phải có càng nhiều vạch tội chính mình tấu chương rồi. Nếu ân oán đã không thể tránh khỏi, vậy thì phải tội hoàn toàn khỏi rồi, mình là hoàng tử, phụ hoàng còn có thể sát chính mình không được. Phụ hoàng, không thể nhẹ thứ cho a. Nếu là người nhân đều như vậy, ngày đó ra mặt mũi ở chỗ nào? Ngài mặt mũi ở chỗ nào hả? Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu liền y theo trình tướng quân nói, do trình tướng quân tự mình chấp hành, một mặt cảnh báo thiên hạ, mặt khác cũng có thể biểu hiện trình tướng quân lòng son dạ sát. Nhi thần cho là, pháp này tuyệt diệu a. Lý Hưu cắn răng một cái, hướng Lý Nhị bi thương tố nói, giọng tràn đầy vì quân đến thái độ của mớn. Cam lộ điện, bên cạnh điện. Tủ sách sau đó, Trường Nhạc công chúa mấy người trộm nhìn trộm trong điện tình hình. Thấy Lý Hữu lời nói, Trường Nhạc chân mày khẩn túc, đã biết đệ đệ sợ không phải là một kẻ ngu đi. Nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, thế nào một chút cũng không phân rõ. Tỷ tỷ, Lý Hữu thật là quá đáng, trượng trách 80, để cho Trình tướng quân tự mình chấp hành, đây rõ ràng là đang đánh Trình tướng quân mà ta. Trình tướng quân là phụ hoàng trọng thần, cái này làm cho phụ hoàng như thế nào đối mặt Trình tướng quân cùng phòng tướng. Thanh Hà tức giận nói. Đúng vậy, ngũ đệ thế nào như vậy không suy nghĩ? Hắn chẳng lẽ không biết Phòng Tuấn là ta người sao? Chúng ta chỉ có ta có thể khi dễ, hắn xen tay vào. Cao Dương cũng là mặt đầy phẫn nộ. Ngoài hoàng thành bên, Ngụy Vương phủ. Lý Thái đã nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa quản gia tiếng gọi ầm ĩ, sắc mặt có chút bất mãn. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên. Lý Thái giọng rất không duyệt. Điện hạ, không xong, ngài để cho ta chú ý kia hắc điếm ông chủ, hắn bị bách kỵ mang đi. Nghe nói là cùng Trình tiểu công gia mấy người cùng Tề Vương điện hạ náo loạn mâu thuẫn, bị bệ hạ biết, cùng nhau bắt đi. Nhận được cung nội truyền tới tin tức, Tề Vương điện hạ lấy Miệt thị Thiên Uy làm lý do, cầu xin bệ hạ trượng trách Trình tiểu công gia, cũng đem Dương Phàm chém đầu gian chúng. Ngụy Vương phủ quản gia Vương Công Công vội vàng nói: "Cái gì? Phụ hoàng ý tứ đây?" Lý Thái vội vàng không mặc ý phục hỏi: "Bệ hạ, không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt." Vương quản gia trả lời. Trong lòng Lý Thái âm thầm một suy nghĩ, sắc mặt đại biến. Trình Sử Mặc cùng Lý Hữu mâu thuẫn, Dương Phàm kẹp ở giữa, nếu muốn bình tức song phương mâu thuẫn, Dương Phàm cái này dân chúng bình thường tất nhiên sẽ trở thành dê thế tội, không thể tránh khỏi cái chết. Nếu là những người khác vậy thì thôi, nhưng Dương Phàm có thể là mình thực hiện nhân sinh lý tưởng nhân, tại sao có thể xảy ra chuyện? Lý Hữu không biết ta cùng Dương Phàm quan hệ sao? Lý Thái đẩy cửa ra, sắc mặt âm trầm hỏi. Vương quản gia có chút chần chờ nói: "Cự nói Dương Phàm báo vương ra ngài tục danh, nhưng Tề Vương điện hạ hắn không thấy, trực tiếp liền đập Dương Phàm một bạt tai." Lý Thái sắc mặt chìm tới đáy châm xuống, âm trầm như mực, nạt nhỏ: "Theo ta vào cung thấy phụ hoàng, Lý Hữu chuyện, ngày sau lại cho hắn thanh toán." "Dạ, đã sâu." "Nhân, chưa ngủ." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, dưới lợi ích. Cam lộ điện. Giờ phút này trong điện bầu không khí phi thường kiềm chế, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Lý Nhị mặt không chút thay đổi ở trong điện đi qua đi lại, phát ra đạp 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 âm thanh. Tiếng bước chân lạc ở trong lòng mọi người, đều là lòng tràn đầy lo lắng, loạn tung tùng phèo. Dương Phàm rõ ràng cảm nhận được từ mặt Tây Bát Phương vọt tới áp lực, kiếp trước quyền biến cung đấu kịch mặc dù không xem qua bao nhiêu, nhưng trong đó giọng lại cũng đại khái hiểu. Lợi ích va chạm, cuối cùng tới quãng nổi đều là những thứ kia không quyền không thế người. Liên tình huống trước mắt đến xem, chính mình vừa vặn chính là cái kia hoàn mỹ dê thế tội, thật đúng là buồn cười. Dương Phàm trên mặt thoáng qua một tia đùa cợt, đem mình làm dê thế tội, các vị làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị sao? Vành. Một tiếng vang trầm thấp, nửa khối tấm gạch khuôn mẫu đồ vật bắn tung tóe đến Dương Phàm bên cạnh. Cục gạch. Dương Phàm biểu tình có chút kinh ngạc, lại có thể có người dám ở trước mặt Lý Nhị ném cục gạch, đạt được không nhịn được. A. Lại vừa là một tiếng kêu đau vang lên, tựa hồ là Lý Hữu. Dương Phàm nghiêng đầu, liếc về phía bên trong Lý Hữu quỷ phương hướng. Chỉ thấy Lý Hữu che cái trán, nửa bên mặt bên trên tràn đầy máu tươi, nhưng ngoại trừ một tiếng kêu đau ngoại, cũng không dám nữa phát ra những thanh âm khác. Là Lý Nhị. Dương Phàm rốt cuộc biết kia cục gạch khuôn mẫu dạng là thứ gì rồi. Là nghiên mực, Lý Nhị nghiên mực. Chỉ là, tại sao này nghiên mực rơi vào Lý Hữu trên đầu? Đánh lại rồi. Nghịch tử. Lý Nhị quát lên một tiếng lớn, đưa tay cầm lên một bên giá bút, một lần nữa ném về rồi Lý Hữu. Sắc mặt của Lý Nhị tái xanh, đã phẫn nộ đến cực hạn rồi. Trượng trách 80. Chém đầu gian chúng. Ngươi giết tâm lớn như vậy sao? Nghịch tử, hôn trướng. Thế nào ta sinh ngươi cái này đồ khốn, ngươi tại sao không đi chết? Toàn bộ sai cũng là người khác, ngươi là vô tội đúng không? Ngươi làm chấm là người ngu sao? Cũng là ngươi cảm giác mình rất thông minh, có thể lừa gạt lão tử. Ta đánh chết ngươi này nháo tâm đồ chơi. Lý Nhị chỉ Lý Hữu một trận mắng to. Lý Nhị càng mắng càng giận, trực tiếp đi tới Lý Hữu bên người, đi lên chính là một cước, trực tiếp đem Lý Hữu đạp lộn mèo trên đất. Từ nhỏ đến lớn, ngươi là cái gì tánh tình, là ta không biết, cũng là ngươi chính mình không biết. Ỷ vào mình là tề vương, thân phận cao quý thật sao? Những hoàng tử khác lại giống như ngươi vậy sao? Ngươi đem chấm mặt đều bị mất hết. Ta đã chết ngươi đồ hôn trứng này. Lý Nhị lại vừa là liên tiếp mấy đá, đạp Lý Hữu gào khóc kêu đau. Phu hoàng, nhi thần sai lầm rồi, nhi thần sai lầm rồi. Lý Hữu liền vội xin tha. Lý Hữu làm sao không biết chính mình tâm tư sớm bị phụ hoàng nhìn thấu, vì không bị đánh, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ. Lý Nhị cười lạnh một tiếng, nói, ồ, sai lầm rồi. Sai kia rồi hả? Nhi thần không nên lừa phụ hoàng, không nên. Trong lòng Lý Hữu khẩn trương, suy nghĩ một mảnh tương hồ, căn bản không biết nên nói gì. Xem ra ngươi không biết ngươi sai ở đâu à? Còn là nói, ngươi cảm giác mình không có sai. Chẳng lẽ cảm thấy là chấm sai lầm rồi? Lý Nhị lại vừa là đổ ập xuống một trận ác đạp. Bệ hạ, không muốn đánh lại rồi, tề vương điện hạ thân thể và gân cốt tôn quý, sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Phong Huyền Linh liền vội vàng ngăn trở Lý Nhị, này muốn thật đá ra cái gì chuyện đến, chẳng tốt cho ai cả. Trình Giảo Kim cũng liền bận rộn ngăn ở trước mặt Lý Hưu, quỳ khẩn cầu Lý Nhị, bệ hạ, ngàn sai vạn sai, cũng là không phải tề vương điện hạ một người sai. Một tay vô không lên tiếng, nếu như thần kiêng lịch tử là một cái bất lo chủ, cũng không khả năng phát sinh chuyện này. Bệ hạ, chớ có chỉ giáng tội tề vương một người a, thần khẩn cầu đem hai cái kiêng lịch tử cùng nhau đạp một hồi. Hừ. Lý Nhị trận lên giận dữ nhìn rồi Lý Hữu liếc mắt, đưa tay đem Trình Giảo Kim đỡ dậy, tức giận nói, chi tiết không cần giúp kiêng lịch tử cầu tha thứ, chấm nếu không phải giáo huấn hắn một trận, hắn sợ là còn phải phản thiên. Còn dám nói cái gì, nể tình chiến công sau đó, khẩn cầu miễn đi vừa chết chỉ trượng trách 80. Tốt hiền lành đôn hậu tề vương a, chấm tại sao không có phát hiện ngươi như vậy có năng lực chịu đây? Cũng thay chấm muốn lý do tốt rồi đúng không? Rất tốt. Ngươi vừa tới, đem lịch tử này lôi ra, trượng trách 80, nếu người nào dám đánh nhẹ, vậy liền đem đầu lưu lại đi. Sắc mặt của Lý Hữu đại chỉ, dùng rằng trên đất leo đến Lý Nhị bên người, ôm Lý Nhị chân, khóc tỉ tê cầu khẩn nói, phụ hoàng, nhi thần sai lầm rồi, nhi thần thật biết sai rồi. Trượng trách 80, vẫn không thể nhẹ, đây nếu là rơi vào trên người Lý Hữu, coi như bất tử, kia nửa đời sau cũng liền ở trên giường tê liệt gặp. Lý Hữu thân là hoàng tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, tế bị nộn nục, nơi nào chịu đựng nổi như thế hình phạt. Phong Huyền Linh lại vừa là khẩn cầu, bệ hạ, tuyệt đối không thể à, tề vương nơi nào chịu được nặng như vậy phạt. Chuyện này không phải là tề vương một người chi quá, thần kiêm lịch tử cũng có trách nhiệm, theo lý cùng trách mới được. Trình Giảo Kim cũng là liên tục phụ họa, đúng vậy, bệ hạ, thần hai cái kiêm lịch tử cũng có trách nhiệm, há có thể để cho tề vương một người chịu phạt. Thần cầu xin đem hẻo tất cả đều đánh thần kiêm lịch tử, để cho bọn họ thật dài giáo huấn. Lý Nhị lạnh rên một tiếng, nếu Huyền Linh cùng chi tiết cho ngươi lịch tử này cầu tha thứ, chấm liền cho ngươi cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể nói ra chính mình sai ở đâu, chấm liền miễn đi ngươi hơn nửa hẻo, nếu là ngươi không trả lời được, hôm nay bất luận là ai, 80 đại bản quyết định. Dương Phàm túi đầu, khắp khuôn mặt là rêu cợt, trò hề này lừa bịp quỷ đâu. Mặt ngoài hình như là ở trách phạt Lý Hữu, kỳ thực đều là làm cho phòng Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim nhìn đến, nếu không bằng vào câu kia nể tình chiến công sau đó miễn vừa chết trượng trách 80, những lời này cũng đủ để cho Lý Hữu từ nay không sống yên lành được. Lý Nhị nếu vì thế đánh Lý Hữu, liền tỏ rõ thái độ của Lý Nhị. Bây giờ Phong Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim chủ động cầu tha thứ, nói rõ không hề đem những lời này để ở trong lòng. Đều tự tìm một cái hạ bậc thang, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như quả không ra ngoài dự liệu, tiếp theo mũi dùi đem sẽ chỉ đến trên người mình, sau đó toàn bộ xử phạt đều đưa do chính mình một người lưng nổi. Lý Hưu tất lại không phải người ngu, giờ phút này tình hình làm sao không biết nên làm như thế nào, liền vội vàng khóc tỉnh lộ nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần thật biết sai rồi. Lần này chuyện tất cả đều sai ở Nhi Thần không nên ở Thúy Xuân Nguyễn vì một cái thanh lâu nữ tử tranh đoạt tình nhân. Nhi Thần lại càng không nên nhân vì một gã sai vặt khích bác, phải đi khi dễ xử mặc cùng Phong Tuấn, đều là Nhi Thần sai. Nhi Thần hối hận A, Nhi Thần ném ngài mặt, Nhi Thần xấu hổ A. Nhi Thần nguyện ý gánh vác thật sự có trách nhiệm. Vô luận cái gì xử phạt, Nhi Thần đều nguyện ý tiếp nhận. Nhi Thần còn phải hướng Trình tướng quân cùng Phòng tướng bồi tội, vừa mới Nhi Thần tự cho là thông minh nói ra làm trò cười cho thiên hạ lời. Nhi Thần thật biết lỗi rồi, mời Trình tướng quân cùng Phòng tướng tha thứ Hữu, Hữu sai lầm rồi. Phong Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim liên tục nói không dám, biểu thị chưa bao giờ đem câu nói kia để ở trong lòng, ngược lại thỉnh cầu Lý Hữu tha thứ Trình Sử Mặc bọn họ mạo phạm tội. Rồi một cái phụ từ tử hiếu, vua tôi có ái hình ảnh a. Quyền lực thật là đồ tốt ta. Dương Phàm cúi đầu, tay áo hạ quả đấm nắm chặt. Được gã sai vặt khích bác. Thế nào, trong đó còn có nội tình hay sao? Lý Nhị mặt không chút thay đổi hỏi. Tới, chuyển biến tới, Dương Phàm trên mặt biểu tình dễ cợt sâu hơn. Lý Hữu liền vội vàng nói, Phụ Hoàng, lúc trước Nhi Thần bị che đậy, một mực muốn trả thù Sử Mặc bọn họ, nhưng bị Phụ Hoàng phen này gõ sau đó, Nhi Thần mau chóng tỉnh ngộ. Chuyện này từ đầu tới cuối chính là một trận vốn có thể tránh cho hiểu lầm. Nếu là gã sai vặt kia tận lực khích bác, sự tình căn bản sẽ không phát triển tới mức như thế. Ồ, cụ thể nói một chút. Lý Nhị liếc Lý Hưu liếc mắt, từ tốn nói. Lý Hưu xoa xoa bị Lý Nhị đạp xương đỏ mặt, giận dữ nói, ở Thúy Xuân Huyện, Nhi Thần cùng Sử Mặc vì thương xương cô nương lược lòng chi lệ ở tranh đoạt. Vốn chỉ là đánh nhau vì thể diện, nhưng gã sai vặt kia ỷ vào không biết từ đâu chiếm được một bài thơ, liền đối với Nhi Thần lộ ra dễ cận thần sắc, giữa hai lông mày đủ loại khinh bỉ. Nhi Thần cho là đây là Sử Mặc bày mưu đặc kế, cho nên ở dưới sự tức giận mới dẫn người đi lý luận. Ai ngờ gã sai vặt kia lại đối Nhi Thần thô bạo vô lý, nhược Nhi Thần là dân chúng bình thường vậy thì thôi, nhưng Nhi Thần là đại đường hoàng tử, đại biểu thiên gia mặt mũi, làm sao có thể đủ nhẫn nhịn. Bởi vì nhìn hắn cùng với Sử Mặc, Nhi Thần liền cho rằng đều là Sử Mặc ý tứ, cho nên liền đưa tay đánh gã sai vặt kia một bạt hai. Ai ngờ gã sai vặt kia chẳng những tránh thoát đi, ngược lại còn đối Nhi Thần xuất thủ, Nhi Thần trên mặt hồng ấn. Chính là hắn thủ đoạn. Đúng rồi, Nhi Thần đột nhiên nghĩ tới, gã sai vặt kia còn dùng trùy thủ đánh lén Hoài Ngọc, nếu không phải Nhi Thần tùy tùng xuất thủ chặn, hậu quả khó mà lường được. Sau khi biết đến, Nhi Thần mới biết, người kia căn bản là không phải Sử Mặc tùy tùng, mà là một nhà không rõ lai lịch cửa tiệm ông chủ, không biết rõ làm sao lăn lộn đến Trình Sử Mặc bên người. Nhi Thần có lý do hoài nghi, hắn là muốn ám sát Sử Mặc bọn họ. Cái gì? Hắn dùng trùy thủ đánh lén Hoài Ngọc. Sắc mặt của Lý Nhị lạnh lẽo. Chợt vỗ bàn một cái, quát to. Nhi Thần tận mắt nhìn thấy, không tin Phụ Hoàng có thể hỏi Hoài Ngọc. Khóe miệng của Lý Hữu thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, ai ngờ làm động tới trên mặt vết thương, đau trực giật giật. Mà ở trong điện quỳ Trình Sử Mặc mấy người toàn bộ đều sợ ngây người, Lý Hữu người này là đang ở trận đến con mắt nói bừa sao. Rõ ràng là hắn chủ động tới gây chuyện, thế nào ngược lại biến thành Dương Phàm âm mưu rồi hả? Bệ hạ, chuyện này cũng không phải là Tề Vương lời muốn nói như vậy, đều là Tề Vương Trình Sử Mặc giống to. Vành. Trình Giảo Kim một cái tát ở Trình Sử Mặc trên mặt, phẫn nộ quát, càng rỡ, bệ hạ có để cho ngươi nói chuyện sao? Đồ khốn. Trình Sử Mặc bụng mặt đầy không hiểu nhìn Trình Giảo Kim, ngay sau đó tựa hồ là biết cái gì, nhìn về phía Trình Giảo Kim biểu tình trở nên không dám tin. Đây là muốn cầm Dương Phàm làm dê thế tội hả? Trình Sử Mặc không muốn tin tưởng, cha mình lại biết làm loại sự tình này. Trong lòng Trình Giảo Kim cũng là buồn khổ, giờ phút này tình huống chính mình căn bản không cách nào can thiệp. Đã bị phong kín bước chân. Nếu là mình nói đây là Tề Vương sai, là Tề Vương đeo xấu, kia khởi là không phải có nghĩa là chính mình đối với đó trước lời nói ghi hận trong lòng, này có thể là không phải Lý Nhị muốn thấy được. Vua tôi đối nghịch, đây chính là đại kỵ. Đến giờ phút này, đơn giản chính là tìm một cái dê thế tội, để cho song phương cũng có thể có một dưới bậc thang. Về phần cái kia dê thế tội là ai, là gã sai vặt, hay lại là cửa tiệm ông chủ, kia cũng là không phải Lý Nhị cảm thấy hứng thú. Cũng không phải mình có thể che chở. Mình có thể làm, chỉ có thể là ở sau khi hắn chết, sở hữu người nhà của hắn không việc gì. Gã sai vật kia đây, đặt ở nơi nào? để cho Bách Kỵ đưa hắn mang theo. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám can đảm hành thích trọng thần con, thật là vô pháp vô thiên. Lý Nhị phẫn nộ quát. Lý Hưu chỉ một cái Dương Phàm, tức giận nói, chính là hắn, Dương Phàm, Tây Thị Hắc Điếm ông chủ, không biết rõ làm sao lừa gạt Sử Mặc, lại lừa gạt rồi bọn họ tín nhiệm. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nhị, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh biểu tình đều là ngẩn ra, gã sai vật kia lại chính là Dương Phàm. Lý Nhị hung ác trợn mắt nhìn Lý Hưu liếc mắt, mình tại sao sinh như vậy thằng ngu, người trong cuộc ở nơi này, còn dám nói bậy nói bạn. Khởi không phải nói, vừa mới đã biết đám người, ngay trước Dương Phàm mặt diễn ra một trận cực kỳ buồn cười náo nhiệt. Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh đối Dương Phàm cũng không quen thuộc tất, vốn là thấy cùng Trình Sử Mặc bọn họ quỳ chung một chỗ Dương Phàm, còn tưởng rằng là một cái đại thần gia công tử. Cho tới giờ khắc này mới biết hắn lại chính là Lý Hữu tìm dê thế tội, ngay trước người khác mặt, đem nổi hướng trên người người ta cái, Tề Vương chẳng lẽ là kẻ ngu. Thật coi mình là hoàng tử, liền có thể chỉ hiệu bảo ngựa, muốn làm gì thì làm. Này là không phải cố ý cách hướng nhân mà. Chương 51, Dương Phàm đối sách. Hệ thống, ta đại khái là sử thượng tối đoạn mệnh ký chủ đi. Ngươi lý tưởng ta không thể giúp ngươi thực hiện, có thể giải trói ấy ư, ngươi đổi một ký chủ đi. Dương Phàm tâm rất bình tĩnh, tự rêu ở đáy lòng nói. Ký chủ còn có một lần cơ hội bốc thăm, bổn hệ thống thời khắc chuẩn bị cùng ký chủ tới một trận sinh mệnh điêu linh trước cuồng hoan. Dương Phàm cười, hệ thống còn đang kiên trì, vậy mình lại có lý do gì buông tha. Lý Hữu, chấm chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi vừa mới lời nói là thật hay không? Ngươi có nghĩ qua giả tạo sự thật hậu quả sao? Sắc mặt của Lý Nhị âm trầm quát lên. Lý Hưu trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng ngay sau đó vẫy chi sau bóp, phụ hoàng, nhi thần nói câu câu là thật. Lý Nhị tha cho có thâm ý nhìn Lý Hưu liếc mắt, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Quỷ Dương Phàm, mở miệng nói, Dương Phàm, đối với Tề Vương lời nói, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhị liếc mắt, vẻ mặt có chút đùa cợt, từ tốn nói, không lời nào để nói. Lý Nhị hơi nhíu mày, trong lòng thoáng qua một vẻ tức giận, đây là đang giễu cợt chính mình sao? Nếu như ngươi có oan khuất gì, cứ việc nói ra, chấm tự nhiên sẽ làm cho người chủ. Sẽ không bởi vì thân phận của Tề Vương, mà cưỡng ép đem xử phạt thêm ở trên thân thể của ngươi. Lý Nhị trầm giọng nói. Trình Sử Mặc nghiêng đầu nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt tỏ ý Dương Phàm vội vàng giải thích ra. Dương Phàm hướng Trình Sử Mặc cười một tiếng, trực tiếp đứng lên, nhìn Lý Nhị nói, nếu bệ hạ nói như vậy, ta đây cũng sẽ không làm kiêu. Ta, Dương Phàm, cực đông chi địa ở đại đường đại ngôn nhân. Bị rồi đến từ đại đường hoàng thất giải oan. Ta yêu cầu một cái giải thích, hy vọng đại đường hoàng đế bệ hạ có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Phàm đã không có gì đáng sợ, còn có cái gì so với mất đi sinh mệnh càng đáng sợ hơn? Còn có cái gì so với hệ thống chỗ rửa càng có tự tin? Lấy chính mình làm dê thế tội, đơn giản là bởi vì mình không có thân phận, không có quyền thế, có thể mặc cho người đắn đo, nhưng nếu như mình có thân phận, hơn nữa rất lớn đây. Càn rỡ. Trước mặt bệ hạ, ai cho phép ngươi đứng lên? Trình Giảo Kim phẫn nộ quát. Dương Phàm nhìn Trình Giảo Kim liếc mắt, mỉm cười nói, ngươi là Sử Mặc cha, ta cùng với Sử Mặc giao hảo, cũng coi là ta trưởng bối. Ngươi đã hỏi, ta dĩ nhiên là phải trả lời, ai cho phép ta đứng lên? Giờ phút này, ta đại biểu là cực đông chi địa vĩnh hằng quốc độ, đại đường luật pháp ta sẽ tuân thủ, nhưng cũng không đối với ta dùng thích hợp, duy nhất có thể xét xử ta chỉ có vĩnh hằng luật pháp. Thật sự, ta tại sao không thể đứng đến? Dương Phàm đã bắt đầu loạn xé ra hổ rồi, chỉ cần mình biểu lộ đủ tự tin, vậy đối phương thì không khỏi không lần nữa suy nghĩ đối thái độ mình. Lý Nhị chân mày khẩn túc, đối với siêu gia bản thân điều khiển nhân hoặc chuyện, nếu như không có thể khống chế, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Cực đông chi địa, vĩnh hằng quốc độ. Hừ! Dương Phàm, ngươi thật coi chấm không biết ngươi tới trải qua. Lý Nhị phẫn nộ quát. Dương Phàm cười nhạt nói, bệ hạ biết không phải là ta ra đời, ta ở đại đường trải qua. Nhưng cái này cùng ta cực đông chi địa thân phận của đại ngôn nhân cũng không mâu thuẫn, giống như đại đường có rất nhiều hồ thường, bọn họ có lẽ ở lâu đại đường, có lẽ đời sau sinh ra ở đại đường, nhưng bọn hắn coi như là đại đường người sao. Giờ phút này Lý Hưu đã bối rối, là không phải thảo luận xử trí như thế nào Dương Phàm sao. Thế nào đột nhiên biến thành cái gì cực đông chi địa rồi hả? Một bên Phòng Huyền Linh cũng là âm thầm nghi ngờ, cực đông chi địa, vĩnh hằng quốc độ, đây là một quốc gia nào, thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần. Vô luận ngươi là cực đông chi địa, hay lại là cực tây chi địa, chỉ cần còn ở trong thiên địa này, liền đều là bệ hạ thần tử. Trình Giảo Kim chừng đến con mắt giống to. Lý Nhị khoát tay một cái, nói, chi tiết, không cần tranh luận. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, hải ngoại bang quốc vô số, lại cũng không phải đều là đại đường Trúc Quốc. Dương Phàm, ngươi đã nói ngươi đến từ cực đông chi địa Vĩnh Hằng Quốc độ, như vậy thì xin ngươi cho chúng ta miêu tả ngươi một chút quốc gia chứ. Nếu không bằng vào ngươi lời của một bên, chấp như thế nào tin tưởng ngươi lời nói. Lý Thái trước từng cùng Lý Nhị nói qua Dương Phàm chuyện, mặc dù hoang đường, nhưng kính viễn vọng loại đồ vật nhưng lại là như thế chân thực. So với Lý Hữu Trình sử mặc tiểu đà tiểu nháo, Dương Phàm sau lưng thế lực càng làm cho Lý Nhị cảm thấy hứng thú. Đơn độc cái lưu ly chế pháp, đối đại đường ý nghĩa liền không phải chuyện đùa. Nếu như Dương Phàm trong miệng Vĩnh Hằng Quốc độ thật tồn tại lời nói, đây tuyệt đối là một cái so với đại đường càng nước lớn ra. Trong thiên hạ đều là vương thổ, vừa nói rất có khí thế, nhưng thiên hạ nơi nào chỉ có một quốc gia, hay hoặc là nói mới là cái kia có thể xưng vương nhân. Chu Thiên Tử thời đại đã một đi không trở lại, thế giới lớn như vậy, đại đại tiểu tiểu quốc gia vô số. Đại đường ở thế giới Đông Phương có lẽ rất lớn rất mạnh, nhưng Lý Nhị cũng giống vậy biết, ở Tây Phương, có không người kế tiếp có thể cùng đại đường sánh vai quốc gia. Mà ở Đông Hải bên kia, là có hay không có một cái được xưng Vĩnh Hằng Quốc độ cực đồng chi địa, không có người từng thấy, cũng liền không có ai biết. Dương Phàm chỉ Lý Hữu, nói, phía dưới nói sự tình mặc dù chưa nói tới biết bao cơ mật, nhưng cũng không phải là người nào cũng có tư cách nghe. Hy vọng bệ hạ có thể bình lui một ít người không liên quan, tỉ như vị này hoàn khố hoàng tử, ta không cho là hắn có tư cách tham dự vào chuyện này trong thảo luận. Lý Hữu sắc mặt một thanh, gắt gao chờ Dương Phàm, nổi giận nói, càng rỡ. Ngươi bất quá là một thương nhân, cũng dám ở trước mặt phụ hoàng nói ẩu nói tả, ngươi cho rằng là phụ hoàng sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường sao. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu lập tức đem này gầm thét hoàng cung người xấu bắt lại, lập tức xử trảm, lấy nhìn thẳng nghe. Lý Nhị nhìn Lý Hữu liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cũng chỉ có như vậy một tia rồi, dù sao bản cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Lý Nhị nói chuyện giọng, hoàng cung ngoại hô, người đâu? Đem Tể Vương dẫn đi, trước nhốt vào tông nhân phủ tỉnh lại. Ngoài ra, lại phái vài người đem Sử Mặc bọn họ đưa về nhà, lui về phía sau không muốn như vậy làm ổn, nhiều tu thân dưỡng tính. Tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, thân không tu, ngày sau như thế nào thay chấm thủ thiên hạ? Phụ hoàng, nhi thần đã làm sai điều gì? Vì sao phải đi tông nhân phủ? Phụ hoàng, nhi thần không nên đi tông nhân phủ a? Lý Hữu vạn phần kinh hoàng kêu rên nói. Lý Nhị nhíu chặt mày, nhìn về phía Lý Hữu sắc mặt càng phát ra không kiên nhẫn, như vậy ngu xuẩn một cái, muốn không phải mình loại, cho sớm đầu hắn dọn nhà. Nghe được Lý Nhị triệu đến, địch trưởng để cho mang theo bách kỵ đi vào, cùng Lý Nhị nhìn nhau sau, để cho thủ hạ đem Lý Hữu cho mang theo đi xuống. Bệ hạ, Sử Mặc bọn họ có thể tạm thời lưu lại chốc lát, ta một ít chuyện bọn họ từng thấy, có thể coi cái bằng chứng. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Lý Nhị mị đến mắt nhìn rồi Dương Phàm liếc mắt, chính mình lúc nào lại muốn nghe Dương Phàm lời hành sự, vậy thì lưu lại đi, hy vọng lời nói của ngươi không nên xuất hiện chỗ sơ hở, nếu không kết quả so với ngươi có thể tưởng tượng thảm hại hơn. Địch Trường để cho, đem Cam Lộ Điện thanh trừ sạch sẽ, ngoại trừ chi tiết, Huyền Linh cùng Sử Mặc bọn họ, những người còn lại tất cả đều tạm hãy lui ra sau. Nghe vậy, địch trưởng để cho mệnh lệnh bách kỵ đem Cam Lộ Điện một cái phiến, kiểm tra hay không còn có cung nữ thái giám ở. A! Thét một tiếng kinh hãi, hai gã bách kỵ mang theo Trường Nhạc, Cao Dương mấy người đi tới trước mặt Lý Nhị. Lý Nhị thấy Trường Nhạc các nàng, biểu tình có chút kinh ngạc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường Nhạc đỏ mặt nói, hồi bẩm phụ hoàng, Trường Nhạc nghe Ngũ Đệ cùng Trình Phò Mã bọn họ phát sinh xung đột, liền cùng Thanh Hà Cao Dương các nàng tới xem một chút, chúng ta này liền rời đi. Lý Nhị liếc nhìn Thanh Hà cùng Cao Dương, không lời nói, các ngươi là sợ chấm bắt nạt Sử Lượng cùng Phòng Tuấn đi, được rồi, thời điểm không còn sớm, mau đi về nghỉ đi. Dương Phàm bái kiến Trường Nhạc công chúa, bái kiến Thanh Hà công chúa, bái kiến Cao Dương công chúa, bái kiến. Ách, xin lỗi, không biết vị công chúa này tục danh. Dương Phàm nhìn chằm chằm quần áo đỏ công chúa nói. Lý Nhị không có nhíu một cái, hầu nghi nhìn Dương Phàm liếc mắt, không biết Bạch Dương buồm là có ý gì, bái kiến công chúa. Lúc này yêu cầu hắn bái kiến. Vị này là Khuynh Thành công chúa. Trình Giảo Kim mở miệng giới thiệu, cũng không thể để cho Lý Nhị tự mình giới thiệu đi. Trong lòng Dương Phàm run lên, quả nhiên là công chúa, nhưng là tại sao như vậy tương tự, chẳng lẽ trên đời thật có giống nhau như lúc người sao? Tại hạ Dương Phàm, Phương Thốn Sơn thủ tịch đệ tử, Vĩnh Hằng Quốc độ chú đại đường đại ngôn nhân, bái kiến Khuynh Thành công chúa. Dương Phàm nhìn Khuynh Thành công chúa tự giới thiệu mình. Nhắc tới Phương Thôn Sơn, là Dương Phàm muốn thí nghiệm hạ, trước mắt vị này Khuynh Thành công chúa rốt cuộc là thật công chúa, hay lại là cũng giống như mình đến từ tương lai. Khuynh Thành lễ độ. Khuynh Thành công chúa khẽ gật đầu đáp lễ nói, cũng không có bởi vì Phương Thốn Sơn ba chữ mà có chốc lát dừng lại. Là không phải nàng. Dương Phàm tâm thần có chút hoảng hốt, nguyên lai thật chỉ là dung mạo tương tự, là không phải cố nhân. Càn rỡ. Dương Phàm, ngươi nhìn đủ chưa, đây là hoàng cung, là không phải ngươi hát điếm, khinh nhẫn công chúa, dù là ngươi thật là cực đồng chi địa đại ngôn nhân, chấm cũng tất sát ngươi. Lý Nhị hư lạnh nói, ngay trước chính mình nữ, nhìn mình chằm chằm con gái không thả. Mấy cái ý tứ a? Dương Phàm biểu tình ngưng trọng, liền vội vàng thu hồi nhãn thần, bệ hạ chu tội, là Dương Phàm đường đột, chỉ là khuynh thành công chúa và ở vị kế tiếp cố nhân quá tương tự, ta. Trong lúc nhất thời tưởng nhầm là, chu tội. Khuynh thành công chúa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm, Dương Phàm biểu tình rất nghiêm túc, không giống như là làm giả, chẳng lẽ trên đời còn có một cái nữ tử dáng dấp cùng mình độc nhất vô nhị hay sao? Mặc dù nghi ngờ, nhưng khuynh thành công chúa không có hỏi nhiều, mà là theo trường nhạc các nàng rời đi cam lộ điện. Dương Phàm một mực nhìn khuynh thành công chúa bóng lưng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Dương Phàm, không nên động cái gì không nên động tâm tư, trước lo lắng chính ngươi tình cảnh đi. Bây giờ có thể nói một chút rồi hả? Nói một chút cực đông chi địa, nói một chút vĩnh hằng quốc độ, nói một chút phương thốn sơn. Sắc mặt của Lý Nhị không vui nói. Ngược lại là Trình Giảo Kim tựa như cười mà không phải cười nhìn Dương Phàm liếc mắt, trong mắt có loại ý vị sâu xa ý vị, nhìn đến Dương Phàm không giải thích được. Nói trước phương thốn sơn đi, cực đông chi địa cùng vĩnh hằng quốc độ ta chỉ là nghe sư phó nhắc lên, cũng không có chân chính thấy, mà phương thốn sơn, ta đi qua một lần, đến nay trí nhớ sâu sắc. Sư phụ ta đạo hào tu Bồ Đề, ở vĩnh hằng quốc độ được gọi là Bồ Đề Tổ Sư, trưởng thiên hạ giáo hóa, cùng thân phận của Khổng Tế Tiểu tương tự. Phương thốn sơn là sư phụ ta đạo tràng, tương đương với quốc tử giám, là dạy dỗ môn hạ đệ tử địa phương. Sư phó môn hạ thân truyền có 9, ta nhập môn trễ nhất, đó là kia vị thứ 9. Ta những sư huynh sư tỷ kia môn, cũng có thiên tư tuyệt thế người, đại sư huynh là vĩnh hằng quốc độ tể tướng, tam sư huynh là nổi tiếng thiên hạ đại nho, thất sư huynh vĩnh hằng quốc độ đệ nhất chiến tướng, chiến vô bất thắng. Những thứ này đều là nghe sư phó nói, ta là không phải vĩnh hằng quốc độ dân bản địa, thật sự dĩ vô pháp tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Chỉ có hành tiến phương thốn sơn du lãm một lần. Lý Nhị nghe nhíu chặt mày, vậy làm sao với kể chuyện cổ tích tựa như? Chấm muốn nghe là không phải những thứ này, chấm cần nếu có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Lý Nhị hừ lạnh nói. Khóe miệng của Dương Phàm kéo ra, này kéo một cái liền kéo viền, quả thật có chút lúng túng. Thực ra, liên quan tới chứng minh tại hạ thân phần đồ vật, Trình tướng quân hẳn là bái kiến. Sử Mặc trước mua về mì gói, nước suối, cùng với long tức trùy thủ. Những thứ này tuyệt không phải đại đường công nghệ tiêu chuẩn có thể tạo ra. Tây Đại Lục chư quốc cũng không cái này công nghệ, nếu không phải là vĩnh hằng quốc độ chảy ra, còn có những khả năng khác. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Ngươi nói những thứ này, lao trình ta xác thực từng thấy, quả thật rất mới mẻ, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để tỏ rõ đây là tới tự như lời ngươi nói cực đông chi địa a. Trình Giảo Kim chừng đến con mắt nói. Ồ, nơi nào không đủ để? Chẳng lẽ Trình tướng quân ở địa phương nào bái kiến tương tự? Bệ hạ có thể hỏi một chút Sử Mặc bọn họ, ba ngày bọn họ đi qua ta dưới đất thương khố xây công nghệ có thể chứng minh kia là không phải đại đường sản vật. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Sử Mặc, ngươi nói một chút, kia cái gọi là thương khố là hình dáng gì? Lý Nhị biểu tình không nhìn ra vui giận. Trình Sử Mặc nín thật lâu, xem như làm cho mình lên tiếng, lúc này lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, Dương Phàm kia thương khố lao đại, liếc mắt không thấy được đầu, thần đoán chừng, một tầng đạt tới sân phơi nắng lớn như vậy. Tổng cộng 8 tầng, phía dưới mấy tầng ta đây cũng không có thấy, không biết bộ dáng gì. Dương Phàm nghe có chút không nói gì, nín nửa ngày, cứ như vậy hai câu. Này nói cho không nói có cái gì khác nhau. Hoài Ngọc, nếu không ngươi tới nói xuống đi. Dương Phàm vẫn cảm thấy tao nhã lịch sự Tần Hoài Ngọc càng đáng tin nhiều chút. Khải bẩm bệ hạ, Ngụy Vương, Dự Quốc công cầu kiến. Lê công công thanh âm mánh mả vang lên. Lý Nhị ngẩn ra, này hơn nửa đêm, cũng không ngủ sao. Chương 52 Dự Quốc công Tần Quỳnh. Hơn nửa đêm, nếu không phải là đại sự, Ngụy Vương cùng Dự Quốc công tuyệt sẽ không cùng vào cung. Tối nay tuần tra cấm vệ quân đã chết lặng, đầu tiên là Bách Kỵ bắt người, sau đó nửa lộ công chúa cản đường. Qua hồi lâu, Tề Vương bị đưa đi tông nhân phủ, mới không lâu, Ngụy Vương Dự Quốc công lại một cùng tiến cung. Một đêm này thấy đại nhân vật, đoán chừng so với trong ngày thường một tháng thấy đều nhiều hơn. Về phần Ngụy Vương cùng Dự Quốc công mục đích, rất rõ ràng, một cái vì Dương Phàm tới. Một cái vì Tần Hoài Ngọc mà tới. Để cho bọn họ vào đi. Lý Nhị thanh âm hạ xuống, Ngụy Vương cùng Dự Quốc công một trước một sau đi vào cam lộ điện. Dự Quốc công Tần Quỳnh thân thể và gân cốt nhìn là không phải rất cường tráng, da mua vẻ sôi nổi trên mặt, cùng Trình Giảo Kim vừa so sánh với, ít nhất năm thứ nhất đại học luân có dư. Tần Quỳnh thân thể suy yếu ở đại đường cũng không phải. Gì đó bí mật, năm xưa chinh chiến xa trường, bị thương số lần quá nhiều, để lại thai hoàng ẩm, đưa đến tức huyết hư yếu, một mực không có thể chữa trị. Cho nên ở trên triều đình, rất ít có thể thấy Dự Quốc Công Tần Quỳnh bóng người, gần như đã không tham dự chính sự. Vừa vào điện, Dự Quốc Công Tần Quỳnh liền trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lý Nhị, thần, cầu xin bệ hạ tha cho Hoài Ngọc một mạng, đều là thần dạy dỗ không nghiêm, thần nguyện gánh vác hết thể xử phạt. Trong lòng Tần Quỳnh ba phần nghi ngờ, bảy phần sợ hãi. Đại buổi tối, mình đã ngủ, chợt nghe quản gia truyền tới tin tức nói Tần Hoài Ngọc bị bệ hạ phái bách kỵ bắt tiến cung. Cái này làm cho Tần Quỳnh thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể để cho Lý Nhị phái bách kỵ xuất thủ, tuyệt đối là thiên đại xử phạt, đây chính là muốn giết đầu a. Chính mình liền Tần Hoài Ngọc một cái con cháu, nếu là bị chém đầu, kia lão Tần gia liền tuyệt hậu nữa à, làm cho mình có cùng mặt mũi đi gặp dưới cựu Tuyền liệt tổ liệt tông. Cho nên cũng không để ý cái gì đại buổi tối Lý Nhị có ngủ hay không vấn đề, Tần Quỳnh trực tiếp dám đến hoàng cung, dự bị đem mình này thân thể không lành lặn giao phó đi ra ngoài, cũng phải sở hữu Hoài Ngọc một mạng. Lý Nhị thấy Tần Quỳnh đột nhiên quỵ xuống, sắc mặt đại biến, liền vội vàng đi nhanh tới, đem Tần Quỳnh đỡ dậy, hoán giận nói, thúc bảo, ngươi làm cái gì vậy, ngươi cảm thấy chấm là bất luận là không phải là người sao. Lần này chuyện tất cả đều là Lý Hữu cái kia hôn trướng gây họa, cùng Hoài Ngọc không có quan hệ. Sứ Mặc, Hoài Ngọc bọn họ, chấm trước đây đã chuẩn bị để cho Bách Kỵ đưa bọn họ trở về, chỉ là tạm thời có nhiều chút biến cố, cho nên mới lưu lại đến nay. Không nghĩ tới ngươi lại đích thân đến, nay đại buổi tối, thân thể ngươi từ nơi nào chịu đựng được a? Ngươi vừa tới, cho Dự Quốc Công lấy một cái thảm tới. Nghe được Lý Nhị lời nói, Tần Quỳnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Nhị tự mình mở miệng, kia Hoài Ngọc mệnh coi như là bảo vệ, liền vội vàng lại lần nữa quỵ xuống muốn khấu tạ hoàng ân. Lý Nhị ngay tại Tần Quỳnh bên người, nơi nào sẽ để cho Tần Quỳnh lần nữa quỳ xuống, liền vội vàng nâng Tần Quỳnh thân thể, ngăn cản động tác của hắn. Thúc bảo, ngươi còn như vậy, chẳng có thể phải tức giận. Ta ngươi giữa, nào có cái gì quỳ không quỳ đạo lý. Ngươi cứu chấm mệnh không chỉ một lần, muốn thật bàn về đến, cũng là chấm hướng ngươi hành lễ mới là. Lý Nhị trách nói. Tần Quỳnh khỏe mắt chứa lệ, chợt nhìn, già nua thái độ bộc phát rõ ràng, nhìn đến trong lòng Lý Nhị âm thầm thở dài. Lê Công Công mang tới một cái thảm, Lý Nhị nhận lấy tự mình cho Tần Quỳnh phụ thêm, cũng đem Tần Quỳnh đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống. Bên kia, Ngụy Vương ánh mắt của Lý Thái một mực ở cùng Dương Phàm chuyển động cùng nhau, trong ánh mắt đủ loại hỏi ám chỉ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ ra dấu, nhưng song phương cũng không biết khoa tay múa chân là cái gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Lý Nhị đâu vào đấy sau Tần Quỳnh sau đó, đưa ánh mắt quét về Lý Thái, cau mày nói, thanh tước, ngươi này đại buổi tối cũng không ngủ, tới xem náo nhiệt gì. Ngụy Vương Lý Thái liền vội vàng không người đáp, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần là vì Dương Phàm mà tới. Vốn là muốn chịu yêu cầu phụ hoàng tha cho Dương Phàm một mạng, bất quá vừa mới nghe phụ hoàng nói lần này chuyện đều là ngũ đệ trách nhiệm, nơi ấy thần ngược lại là mất công lo lắng một chuyến. Lý Thái ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, thực ra trong lòng trực đả cổ, đã biết lại nói có chui phụ hoàng trong lời nói chỗ sơ hở hiểm nghi. Nếu là quả thực không nghĩ tới biện pháp khác, Lý Thái là vạn vạn không dám như vậy. Lý Nhị sắc mặt biến thành màu đen, đã biết nhiều chút con trai đều là như vậy tự cho là thông minh sao. Lý Hưu coi như xong rồi, vốn là hỗn trướng đồ chơi, bây giờ liền Lý Thái cũng như vậy, Dương Phàm rốt cuộc cho Lý Thái hạ cái gì thuốc mê, lại có thể làm cho mình này thương yêu nhất con trai tự mình đến xin tha cho hắn. À, lần này chuyện cùng Dương Phàm quan hệ quả thật không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là đánh Tề Vương, loại gió này tức cũng không thể sở trường, nếu không trừng phạt một phen, ngày sau thanh tức ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút, chớ muốn bị nhân ra xuống hát thủ. Lý Nhị nói trâm trọng. Dương Phàm nghe nói như vậy, khoe miệng có chút co quắp, đây là trong truyền thuyết Đường Thái Tông. Như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao? Lại còn rêu cợt chính mình, cũng quá không chú thân phận đi. Lời nói đến chỗ này phân thượng, đủ để tỏ rõ Lý Nhị đã không chuẩn bị tại việc này bên trên làm khó Dương Phàm, liền thi trừng phạt vẫn sẽ, bất quá cái này cùng chặt đầu so với, có thể nói là vi hổ kỳ vi. Lý Thái treo tâm mới xem như để xuống. Bất quá, Dương Phàm, nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi tới tự cực đồng chi địa vĩnh hằng quốc độ, vậy coi như là tội khi quân, cái này cùng mới vừa rồi tiểu đả tiểu nháo so với, chém đầu ngươi 10 lần cũng không quá đáng, trong lòng ngươi nghĩ xong giải thích sao? Lý Nhị liếc Dương Phàm liếc mắt, hừ lạnh nói. Lý Thái sững sờ, này vậy là cái gì tình huống? Tại sao lại kéo tới tội khi quân lên? Được rồi, Dương Phàm, ngươi tiếp tục đi, nơi này nhưng còn có yêu cầu tránh lui. Lý Nhị hừ hừ nói. Dương Phàm cảm giác mình đã nhìn thấu Lý Nhị, chính là một bụng dạ hẹp hòi đại thúc trung niên. Dự Quốc Công đại danh đỉnh đỉnh, ta mời ngưỡng lâu rồi, không cần tránh, Ngụy Vương cùng ta giao hảo, tự nhiên cũng không cần tránh. Phía dưới, ta muốn mời Hoài Ngọc tới vì mọi người dưới giảng thuật ta kia dưới đất thương khố tình cảnh, Sử Mặc Hoài Ngọc mấy người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối chân thực. Dương Phàm hơi mỉm cười nói, có thể, Hoài Ngọc, ngươi lại giảng một chút, Dương Phàm cái gọi là dưới đất thương khố là dạng gì một cái tình huống. Lý Nhị biểu tình không giận tự uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tân Hoài Ngọc không người nói, hồi bẩm bệ hạ, Sử Mặc lời vừa mới nói thực ra chính là Dương Phàm dưới đất thương khố đại khái bộ dáng, chỉ là không có miêu tả chi tiết, thần tiếp theo vì bệ hạ cặn kẽ miêu tả hạ. Kia thương khố là có một khối hoàn chỉnh dáng vóc to nham thạch moi không ra điều khắc thành, hồn nhiên nhất thể, nhạt giọng nói tiếp vết tích. Hắn mở ra phương thức rất đặc thù, không có khóa, mà là do đặc thù rồ lỉnh sở tổn tạo thành đặc định mật mã, yêu cầu chuyển động rồ lỉnh sở tổn mới có thể mở ra. Mật mã áp dụng rất đặc thù phù hiệu, bất quá thần còn nhớ đại khái bộ dáng, Dương Phàm không có che giấu. Nội bộ không gian như Sử Mặc từng nói, có một cái sân phơi năng lớn nhỏ, mà đây chỉ là một người trong đó thương khố. Tương tự như vậy thương khố tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang. Những chữ này tất cả đều là tiền tần trước điều triện, đặt ở bây giờ, nếu không phải trong này mọi người, cũng sẽ không biết được những chữ này thể hàm nghĩa. Dựa theo Dương Phàm từng nói, mỗi một thương khố đại biểu một cái cấp bậc hàng hóa, hoang tự hào thương khố đẳng cấp thấp nhất, bị gói ngay tại đem hàng. Thương khố là không phải bình diện xây, mà là hướng địa kéo dài xuống, tổng cộng có 8 tầng. Bất quá chúng ta cũng không có đi xuống, cho nên tình huống cụ thể cũng không biết. Cái gì? Mì gói đẳng cấp thấp nhất? Đùa gì thế? Còn không đợi Lý Nhị mở miệng, Trình Giảo Kim đầu tiên là la lên. Tại hắn trong ấn tượng, chưa bao giờ ăn đến so với mì gói càng thức ăn ngon rồi, nhưng hôm nay lại tự nói với mình mì gói chỉ là cấp thấp nhất thức ăn, cái này làm cho Trình Giảo Kim làm sao có thể đủ tiếp được. Lý Nhị cũng có chút không muốn tin tưởng, dù sao mì gói mùi vị hắn là hưởng qua, thậm chí còn từ Trình Giảo Kim kia đánh cướp một dương lớn trở lại, nếu như là cấp thấp nhất thức ăn, kia khởi là không phải đánh chính mình mặt. Mới tới không lâu Dược Quốc công Tần Quỳnh, vẻ mặt ngộng bức nhìn Tần Hoài Ngọc, không biết hiện tại ở là cái tình huống gì. Cũng may có bạn gây Trình Giảo Kim ở, Trình Giảo Kim tiến tới Tần Quỳnh bên người, nhỏ giọng nói, Lao Tần à, ngươi không biết tình huống, ta đây nói với ngươi nói, thấy kia Mai Phong lẫm liệt tiểu tử chưa? Người kia kêu Dương Phàm, tự xưng là cực đông chi địa vĩnh hằng quốc độ đại ngôn nhân, ngươi nhìn một chút danh tự này, với kể chuyện cổ tích tựa như. Nhưng mà, tiểu tử này xuất ra đồ vật ngược lại cũng quả thật mới mẻ, đại đường chưa bao giờ nghe, bệ hạ đối với hắn cảm thấy hứng thú, liền hỏi rồi. Bất quá, lấy ta đây kinh nghiệm đến xem, người này liền là một tên lường gạt. Ta đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì cực đông chi địa, cái gì vĩnh hằng quốc độ. Tân Quỳnh sơ tức hơn dâu. Trở về chỗ này Trình Giảo Kim lời nói, cũng là hơi như mày, này cực đông chi địa là địa phương nào? Vĩnh Hằng quốc độ lại vừa là quốc gia nào? Lấy Vĩnh Hằng làm vì quốc gia danh, đây không khỏi quá cuồng vọng nhiều chút đi. Hoài Ngọc, ngươi sợ rằng bị tiểu tử này lừa, hồn nhiên nhất thể đã lớn, đây cũng không phải là việc khó, tương tác giám có là có thể công phu xảo tượng có thể làm được. Kia rỗ lỉnh sở tổn tạo thành mật mã, nghĩ đến là một cái chướng nhãn pháp, nếu có thể cho ngươi môn thấy mật mã. Vậy nói rõ khẳng định là không phải thật. Về phần mì gói đẳng cấp thấp nhất, cái này ngược lại không khả năng, dù sao nó ra bán chỉ 20 văn mà thôi. Lý Nhị từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy nhìn thấu hết thể ý vị. Dương Phàm bật cười, nói, bệ hạ, ngài cũng ăn rồi tiệm nhỏ mì gói. Ta thật là cảm giác vinh hạnh, bất quá, ta không nhớ bệ hạ có đi tiệm nhỏ mua qua đồ vật à. Lý Nhị sắc mặt tối xâm lại, này mẹ nó là cố ý đi. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải thích thân phận đi. Người dưới đất này bây giờ thường khô xem ra, có thể không tính là chứng cớ. Lý Nhị lạnh lùng nói. Dương Phàm khẽ mỉm cười, bệ hạ cho là ta kia dưới đất thương khố rộ lỉnh sở tổn mật mã là trưng bày. Cũng không phải, đó chính là dưới đất thương khố mở ra phương pháp, thậm chí Hoài Ngọc thấy cái kia mật mã cũng là chính xác. Đương nhiên rồi, cái kia mật mã chỉ là ở một lần kia chính xác, mỗi một lần mở ra đều là không giống nhau mật mã, trong đó liên quan đến rất phức tạp tính toán suy luận, cái này thì không ở chỗ này nói tường tận. Nói thật, ta là không phải rất rõ ràng bệ hạ cần ta xuất ra cái dạng gì một cái chứng cứ. Ta vừa mới lời muốn nói những thứ này, ở đại đường cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ còn không đủ để tỏ rõ thân phận ta sao? Dương Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Tân Quỳnh sờ một cái chính mình râu, nghiêng đầu cùng bên người phòng huyền linh nói nhỏ mấy câu, tựa hồ đang bàn cái gì? Bệ hạ, xin cho phép thần hỏi một câu. Tân Quỳnh chủ động mở miệng nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng. Lý Nhị nhìn về phía Tân Quỳnh. Gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Tiểu hưu nếu tự xưng mình là vĩnh hằng quốc độ đại ngôn nhân, như vậy là hay không có thể nói một chút, vĩnh hằng hai chữ hàng nghĩa. Làm một quốc gia, như vậy vĩnh hằng quốc độ văn hóa là như thế nào? Triều đình là như thế nào? Trăm họ lại là như thế nào? Nếu như có thể có điều lý thuyết ra những thứ này, nhỏ như vậy hưu thân phận liền đủ để chứng minh 7-8 phần. Thân là vĩnh hằng quốc độ ở đại đường đại ngôn nhân, tiểu hưu sẽ không liền những thứ này cơ bản vấn đề cũng không biết chứ. Tần Quỳnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tần Quỳnh làm người đứng xem, đối cục mặt nhìn đến tương đối thấu triệt một ít, thậm chí vượt qua vì con trai lo âu Phòng Huyền Linh, đang cùng Phòng Huyền Linh trình bày ý nghĩ của mình sau, Phòng Huyền Linh nhanh chóng phản ứng, tiến hành bổ sung, tạo thành này mấy vấn đề. Nhìn lại giờ phút này Tần Quỳnh, nơi nào còn có cái gì suy yếu bộ dáng, rõ ràng là tinh khí thần tràn trề a, trên chiến trường kia chiến vô bất thắng đại tướng phảng phất lại khôi phục. Con mắt của Lý Nhị sáng lên, Tần Quỳnh này mấy vấn đề có thể nói là hỏi điểm chủ yếu rồi, nếu có thể có điều lý thuyết ra này tam cái vấn đề, kia quả thật có thể chứng minh Dương Phàm lai lịch. Không sai, nếu là ngươi có thể đáp ra dự quốc công này mấy vấn đề, kia chấm liền tin thân phận của ngươi, các loại xử phạt, tất cả ân xá. Lý Nhị lớn tiếng nói. Chương 53, Dương Phàm trả lời. Lý Nhị thanh âm ở Cam Lộ Điện trung vang vọng, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về Dương Phàm. Tần Quỳnh vừa mới hỏi ra mấy vấn đề, có thể nói là phần lớn người đều tò mò vấn đề. Cực Đông chi địa rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống? Vĩnh Hằng quốc độ tại sao xưng là Vĩnh Hằng? Dương Phàm phía sau rốt cuộc đứng cái gì thế lực? Dương Phàm nghe được Tần Quỳnh vấn đề, trong lòng ngẩn ra, này mấy vấn đề có thể nói là rất có châm chích rồi. Biết này mấy vấn đề cơ bản đối với chính mình hư cấu Vĩnh Hằng quốc độ cũng có đại khái hiểu. Nếu như đổi thành những người khác tới biên tạo lời nói dối này lời nói, này mấy vấn đề có lẽ rất khó trả lời đi lên. Dù sao này mấy vấn đề dính đến rất nhiều phương diện, lại không thể trực tiếp dập theo đại đường tình huống, muốn phải hoàn toàn hư cấu một cái suy luận hợp lý câu trả lời đi ra, khó khăn một chút. Nhưng Dương Phàm không giống nhau, hắn đến từ hậu thế tự có một bộ hoàn chỉnh xã hội chính trị suy luận, hoàn toàn có thể làm sơ sửa đổi, trực tiếp rời trở tới đây. Dương Phàm cười một tiếng, nói, dĩ nhiên có thể, chẳng qua là ta hiểu biết Cực Đông chi địa, liên quan tới Vĩnh Hằng quốc độ sự tình, đều là từ sư phụ ta trong miệng biết được. Trong đó có hay không phóng đại chỗ, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói, đem ta những gì mình biết nói cho các ngươi biết, là thật hay giả liền cần tự các ngươi đi phân biệt. Đầu tiên, liên quan tới Vĩnh Hằng quốc độ tại sao kêu Vĩnh Hằng vấn đề. Cái vấn đề này, ta trước kia cũng hỏi qua sư phụ ta, nói cái gọi là Vĩnh Hằng, là chỉ chân lý Vĩnh Hằng. Sư phó nói ở Vĩnh Hằng quốc độ, nhất cử nhất động, một lời một hành động cũng ám hợp trong thiên địa đạo và lý. Vĩnh Hằng quốc độ thật sự theo đuổi là tham dò vạn sự vạn vật bản chất, đi đến biết kỳ nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra mức độ. Cử một đơn giản ví dụ, 112, cái này là chúng ta biết, nhưng là tại sao 112, mà không phải đợi với 3. Châm đối với vấn đề này, chính là Vĩnh Hằng quốc độ thật sự truy tìm bản chất. Nói tới chỗ này, Dương Phàm dừng một chút, quét một vòng bốn phía, thấy mọi người biểu tình, đều có chút ngộng. Trinh Giảo Kim nói lầm bầm, này là không phải nhàn buồn chán sao. Ai không việc gì đi quản 11 tại sao vậy với 2. Có thời gian rảnh rỗi này à, không bằng uống chút trà treo chọc một chút điều. Trinh Giảo Kim lời nói, thực ra cũng là phần lớn người ý tưởng, dù sao ở tuyệt đại đa số thời điểm, biết kỳ nhiên cũng đã đủ rồi. Lý Thái ngược lại là như có điều suy nghĩ, có lẽ cũng chỉ có loại này theo đuổi vạn vật bản chất quốc độ, mới có thể làm ra ống nhòm cái loại này thần vật đi. Lý Thái âm thầm hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội nhất định phải đi này Vĩnh Hằng quốc độ nhìn một chút, kiến thức một chút cái gọi là vạn vật bản chất. Một bên mới vừa lấy lại tinh thần Phòng Huyền Linh, mở miệng nói, ta cùng với ý tưởng của Lô Quốc Công ngược lại có chút xuất nhập. Tiên tần thời kỳ có chư tử bách gia, nho gia học thuyết bên trong còn có một cái truy nguyên lý luận, nhưng từ Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài sau đó, truy nguyên hai đạo, liền đã thất truyền. Ta quan xem Dương Phàm từng nói, tựa hồ cùng truy nguyên, khá có chỗ tương tự. Con mắt của Dương Phàm sáng lên, nhìn về phía Phòng Huyền Linh nói, Phòng tướng quả nhiên kiến thức bên bác, sư phụ ta nhằm vào này một luận thuật. Đã từng đề cập tới truy nguyên bốn chữ. Nguyên lai đúng là xuất từ nho gia học thuyết, ta còn tưởng rằng là một cái khác môn mới tinh học thuyết đây. Chỉ là truy nguyên nhất mạch sớm đã thất truyền, tự tiền tần sau này liền không bao giờ nữa từng xuất hiện. Không ngờ ở Cực Đông chi địa Vĩnh Hằng quốc độ, lại có cái môn này học thuyết truyền lưu, chẳng lẽ là Cực Đông chi địa được truy nguyên truyền thừa. Lão phu đối truy nguyên một đạo khá cảm thấy hứng thú, ngày sau nếu có thì giờ rảnh, mong rằng Dương Phàm tiểu hữu, không keo kiệt dạy bảo. Phòng Huyền Linh hơi mỉm cười nói. Dương Phàm mỉm cười gật đầu, có thể cùng phòng tướng ngồi mà nói xuông, là tại hạ vinh hạnh. Sư phó nói truy nguyên một đạo chia làm tam bộ phận, vừa là số học, hai là vật lý, tam vì hóa học. Lý Nhị mặt không chút thay đổi nghe Dương Phàm giảng thuật, yên lặng không nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. liên quan tới vĩnh hằng quốc độ tại sao xưng là vĩnh hằng vấn đề, ta hiểu biết chính là chỗ này nhiều chút. Sau đó liên quan tới dự quốc công lời muốn nói ngoài ra tam cái vấn đề, thực ra coi như là một cái vấn đề, bởi vì bọn họ ba cái có không ít hỗ thông chỗ, với nhau liên hệ, coi như là một cái chỉnh thể. Ta liền cùng tới chân thuật, nếu như có vấn đề gì có thể hỏi ta, nhưng nếu như sư phó không có nói, ta đây liền không cách nào trả lời. Cực Đông Chi Địa Dĩ Pháp Trị Quốc, có một bộ hoàn chỉnh luật pháp hệ thống. Cùng thời điểm chú trọng lấy đức thu phục người, lấy thẳng than phiền. Ở trị quốc phương diện, Cực Đông Chi Địa không gọi triều đình, mà gọi là quốc hội, do quốc quân cùng 99 vị đến từ các hành các nghiệp nhân vật kiệt xuất tạo thành. Tình huống bình thường là không phải 100 vị nghị viên chung nhau quyết sách, mà là do 10 thường vụ nghị viên chủ trì tuyệt đại đa số sự tình. Mỗi một hạng quyết sách trọng đại cũng sẽ hướng toàn bộ quốc công bố, hấp thu ý dân, sau đó quyết định cuối cùng. Mỗi một vị nghị viên có một tấm quyền bỏ phiếu, quốc quân có 5 cái, cuối cùng quyết sách số ít phục tùng đa số, đồng thời quốc quân có một phiếu quyền phủ quyết, có thể trực tiếp hủy bỏ hạng nhất quyết sách. Nhưng một phiếu quyền phủ quyết không thể lạm dụng, một năm chỉ có 3 lần cơ hội. Ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, quốc quân đã không can thiệp quá nhiều quyết sách rồi, trừ phi là vấn đề trọng đại. Càng nhiều là để cho quốc hội, cùng với thuộc hạ tử bộ môn, tương tự tam tỉnh lục bộ, để cho bọn họ tự đi quyết sách. Đang xử lý các hành các nghiệp, cùng với mỗi cái chủng tộc về vấn đề, Cực Đông Chi Địa chú trọng người người ngang hàng, sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà khinh bỉ người khác. Nhưng ta cho là, đây cũng là một lý tưởng trạng thái, tất lại có kim tiền quyền thế, cũng đã đem nhân chia làm mỗi cái giai cấp rồi, bất bình đẳng đã tạo thành. Ở sinh hoạt hàng ngày phương diện, Cực Đông Chi Địa phát triển vượt xa đại đường, từ lưu ly phương diện cũng có thể thấy được. Ở Cực Đông Chi Địa chỉ là kiến trúc thông thường tài liệu, giá trị rất thấp, mà ở đại đường, lưu ly có tiền mà không mua được. Mì gói cũng không kém, ban đầu là chuẩn bị chiến tranh thực phẩm, sau đó chiến tranh dần dần biến chuyển hình thức, mì gói cũng đã thành sinh hoạt hàng ngày thực phẩm, trải qua một hệ liệt phát triển, tạo thành bây giờ đủ loại mì gói. Những thứ này ở đại đường thực ra còn có một chút nguyên hình, mà đổi thành một ít món đồ, ta thậm chí hoài nghi có tồn tại hay không. Tỷ như, một cái tên là điện thoại di động đồ vật, có thể làm cho cách nhau ngàn dặm hai người cách không đối thoại. Một loại gọi là xe hơi công cụ giao thông, có thể làm cho ngày 7 tháng 1 âm lịch đi vạn dặm, ở ta trong kho hàng, còn có tối hình thức ban đầu công cụ giao thông, gọi là xe đạp, tốc độ của hắn có lẽ so ra kém ngựa, nhưng ở bằng phẳng trên đường, cũng là một không tệ công cụ thay đi bộ. Ngày sau có cơ hội, có thể đi ta trong tiểu điếm nhìn một chút, giá cả không mắc, tuyệt đối vật siêu giá trị. Khu, kéo xa. Còn có một loại gọi là máy tính đồ vật, có thể làm cho nhân không ra khỏi cửa mà hiểu chuyện thiên hạ, thật là chưa bao giờ nghe, giống như thần tiên thủ đoạn. Ta sư phụ thật sự miêu tả hết thảy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ thấy, rất khó tưởng tượng đó là cái gì dạng một cái tình hình. Ta biết đại khái chính là chỗ này nhiều chút, không biết bệ hạ có thể còn có cần gì hỏi. Dương Phàm nói có chút có thể làm khô lưới, trong lòng có chút bất đắc dĩ, sớm biết mang chai nước suối tùy thân dự sẵn rồi. Lý Nhị nghe xong Dương Phàm miêu tả, trong lòng có chút không khỏi, Dương Phàm lời muốn nói tự có một phen suy luận, đúng là một cái cùng đại đường quốc gia khác nhau. Thậm chí có thể nói, này như lúc thức mơ hồ là tất cả quốc gia cuối cùng phương hướng phát triển, cho dù chi tiết bất đồng, nhưng đại khái cũng là tương tự. Nói như vậy, kia Cực Đông Chi Địa trình độ phát triển, vượt qua xa đại đường, thậm chí còn chung quanh toàn bộ quốc gia. Vậy hạ, thần có lời muốn hỏi. Trình Giảo Kim bỗng nhiên không người nói. Nghe vậy Lý Nhị, mím môi một cái, mở miệng nói, chi tiết cứ nói đừng ngại. Tạ bệ hạ. Dương Phàm, ta đây lão Trình có nỗi nghi hoặc, muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi mới vừa nói mì gói là chuẩn bị chiến tranh thời kỳ sản vật, đến tiếp sau này mô thức chiến tranh thay đổi, mì gói cũng thì trở thành thường ngày thực phẩm rồi. Ta đây lão Trình muốn hỏi, này mô thức chiến tranh biến thành dạng gì? Trình Giảo Kim trợn to liếc mắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Dương Phàm kinh ngạc nhìn Trình Giảo Kim liếc mắt, nếu là cái vấn đề này do Phòng Huyền Linh hỏi lên, vậy còn không kỳ quái, nhưng Trình Giảo Kim, cái này đại lao thô, lại có thể tìm được trong lời nói của mình một chi tiết, cái này thật đúng là để cho người ta khiếp sợ à. Chẳng lẽ là bởi vì nhắc tới chiến tranh, mà Trình Giảo Kim lại vừa là võ tướng, có một loại thuộc về võ tướng trực giác bén nhạy. Xem ra người viết sử năm không sai, Trình Giảo Kim cho tới bây giờ không phải người ngu, là đại trí giả ngu nhân vật. Trình tướng quân cái vấn đề này hỏi đến rất sắc bén à, ta đều một câu nói mang qua, không nghĩ tới vẫn bị ngài cho phát hiện. Dương Phàm cười ha ha nói. Trình Giảo Kim nết môi ha ha cười to, ta đây lão Trình đánh giặc thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu rồi, vội vàng, đem ngươi biết nói ra. Để cho bọn ta nhìn một cái, Cực Đông Chi Địa chiến tranh biến thành bộ dáng gì. Dự quốc công Tần Quỳnh cũng là nhìn về phía Dương Phàm, đều là võ tướng, đối với chiến tranh hứng thú hiển nhiên cũng là rất lớn. Lý Nhị cũng là âm thầm gật đầu, Trình Giảo Kim ngược lại là phát hiện cái không tệ chi tiết, chiến tranh còn có thể thay đổi. Biến thành cái dạng gì? Ở cực đông chi địa, chiến trường chém giết theo ta sư phụ nói đã rất nhiều năm không từng có qua, càng nhiều là đang ở tổng hợp quốc lực thượng so đấu. Ta sư phụ không có nói tỉ mỉ tổng hợp quốc lực cụ thể là rất sao hàng nghĩa, chỉ nói, trong đó bao gồm kinh tế, khoa học kỹ thuật hai cái cùng thường ngày liên kết bộ phận trọng yếu. Kinh tế nói đơn giản chính là kinh thương, so đấu tài lực vậy là đủ rồi, mới có thể làm cho quốc gia ổn định phát triển. Khoa học kỹ thuật là chỉ khoa học kỹ thuật, cùng truy nguyên liên quan, khoa học kỹ thuật cường đại, đại biểu thực lực cường đại. Cử một đơn giản liệt tử, hai quốc gia chiến tranh, một kiếm đối thiết kiếm, kết quả không nghi ngờ chút nào, thiết kiếm thắng lợi. Mà quốc gia này tại sao có thiết kiếm, mà là không phải một kiếm, là bởi vì hắn tìm được luyện chế thiết kiếm phương pháp, đây chính là khoa học kỹ thuật. Khi này nhiều chút cũng tỉ mỉ biểu hiện ra thời điểm, phía trên chiến trường kia chém giết đã không có ý nghĩa quá lớn, số liệu so sánh, đủ để nhìn ra hai quốc gia thực lực mạnh yếu. Làm phát triển đến đủ độ cao, lấy yếu thắng mạnh loại này khái niệm đã không thích dùng. Dương Phàm giải thích. Trình Giảo Kim há to miệng, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tần Quỳnh cũng là siết râu, thật lâu không nói. Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh càng là lâm vào trầm tư, Cam Lộ Điện Trung hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đối không ngờ rằng, sĩ nông công thương tầng dưới nhất thương nhân, ở cực đông chi địa lại có này năng lượng như thế, cư nhiên trở thành cân nhắc quốc cùng quốc chi lúc này thực lực một cái trọng yếu số liệu. Lý Nhị chân mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía Dương Phàm nạt nhỏ, như vậy ngươi đang ở đây đại đường mở hắc điếm mục đích, chẳng lẽ liền là muốn thông qua cái gọi là kinh tế tới làm vượt đại đường thống trị. Lời vừa nói ra, thật sự có người trong lòng đều là run lên, nhìn về phía ánh mắt của Dương Phàm tràn đầy nhìn kỹ. Nếu quả thật là cái này mục đích, kia Dương Phàm tuyệt không có thể cứ như thế mà buông tha. Trong lòng Dương Phàm cười khổ, vốn là không chuẩn bị nói, chính là dự liệu được cái kết quả này. Bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều. Đại đường cùng cực đông chi địa là hai cái quốc gia khác nhau, liên quan tới kinh tế khái niệm phải không tận dụng thích hợp. Ta nếu là dám có dị động, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Dương Phàm cười khổ nói. Mặc dù Lý Nhị cũng không cho là thương nhân có thể gây ra bao lớn chuyện đến, nhưng Dương Phàm không giống nhau, hắn có thể là không phải phổ thông thương nhân, hắn là thừa kế cực đông chi địa lý luận nhân, ai biết mặc cho phát triển sẽ phát sinh cái gì yêu ngã tử. Chư vị ái khanh, các ngươi cho là thế nào? Lý Nhị nhìn về phía Trình Giảo Kim mấy người, hỏi. Trình Giảo Kim đơn giản trực tiếp nói, thần cho là, tiểu tử này náo không xảy ra chuyện lớn gì đến, có vấn đề trực tiếp chém đầu là được. Thương nhân từ xưa cũng có, trong đó làm đại sự người cũng có, như Đào Chu Công, Lã Bất Vi đám người, đều là nhân kiệt. Nhưng bọn hắn phát tích đều tại loạn thế, bây giờ đại đường quốc thái dân an, có thể phú giáp thiên hạ, nhưng muốn can thiệp triều đình, thần cho là khả năng không lớn. Tần Quỳnh vuốt râu nói. Lý Nhị gật đầu một cái, vừa nhìn về phía phòng Huyền Linh, hỏi hắn ý kiến. Như dự quốc công nói, loạn thế có thể mưu một phen đại sự, nhưng thịnh thế tuyệt đối không thể. Bất quá không thể không đề phòng, thần cho là, phải thêm lấy hạn chế can thiệp, lấy diệt sạch phát sinh ngoài ý muốn. Phòng Huyền Linh đáp. Một bên, khóe miệng của Dương Phàm trực giật giật, này cũng quá đáng đi, ngay trước chính mình mặt thảo luận như thế nào đối phó chính mình, này so với trước kia Lý Hữu ngay trước chính mình mặt gài tang vật hãm hại cũng không khá hơn bao nhiêu đi. Lý Nhị trầm ngâm chốc lát, nói, Dương Phàm, cửa ải này coi như ngươi qua, chấm liền không tính toán với ngươi lúc trước chuyện. Ngươi đã là cực đông chi địa ở đại đường đại ngôn nhân, chấm tự nhiên cũng sẽ không thể đem ngươi trở thành phổ thông thương nhân nhìn tới. Như vậy đi, chấm cho ngươi kia hắc điếm an bài một nhánh tuần thành cấm vệ quân hộ vệ, để ngừa hưu tâm nhân mưu đồ gây rối, như thế nào? Dương Phàm sững sờ, tốt bụng như vậy, an bài cho ngươi cấm vệ quân hộ vệ. Ngay sau đó Dương Phàm mới phản ứng được, này mẹ nó ngoài sáng là hộ vệ, trong tối là ở giám thị mình a. Tạ bệ hạ, vậy thì thật là quá tốt. Trước thấy hắc điếm ngoại đầy người, ta đều hụ chết, nếu là có chi cấm vệ quân ở, vậy cũng an toàn hơn nhiều. Dương Phàm kinh hỉ nói, tâm lý liên tiếp ma mạch già phiêu động qua. Lý Nhị Hoàng nếu không nhìn thấy Dương Phàm trên mặt khắc kêu ý đến rõ ràng biểu tình, gật đầu một cái, nói, ừ, vậy cứ như vậy đi, hôm nay chỉ tới đây thôi, thời điểm không còn sớm, cũng trở về nghỉ ngơi đi. Chương 54, đưa Lý Thái lễ vật. Thúy Xuân Huyện sự tình có một kết thúc, thời gian thoáng một cái. Đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, Dương Phàm hắc điếm làm ăn so với trước kia tốt thêm vài phần, bắt đầu có người chú ý tới trừ mì gói ngoại những vật phẩm khác. Cách vách A Lan vẫn không có xuất hiện, nghe nói là đang sử dụng đủ loại phương pháp trừ trên người đi hương liệu vị, mỗi ngày ít nhất giặt rửa 5-3 lần 8, đều nhanh tẩy thoát ra. Vì thuần huyết quý tộc xáo trang, A-Lan cũng thật là liều mạng. Ngoại trừ A-Lan bên ngoài, lúc trước Dương Phàm lưu lại tiền đặt cọc thợ rèn cũng mang theo một đám người tới. Thợ rèn không chỉ có chế tạo ra rồi đèn treo bản mẫu, còn đồng thời cho ra tiểu quán cải tiến đồ, đối khung đính tiến hành ưu hóa. Mà ưu hóa thiết kế bản vẽ sơ bộ nhân lại là 15-16 tuổi thiếu niên, nghe thợ rèn nói là mặc gia truyền nhân, có lẽ là còn sống truyền nhân. Dương Phàm chặt chặt khen ngợi, không nghĩ tới mặc gia thật không ngờ lợi hại, chỉ dựa vào một tấm bản vẽ sơ bộ liền có thể tiến hành sửa đổi, cổ nhân trí tuệ thật là không thể khinh thường a. Có bản vẽ sơ bộ, Dương Phàm vung tay lên, trực tiếp đem tiểu quán xây công trình giao cho thợ rèn tới phụ trách, yêu cầu trong vòng 20 ngày hoàn thành, không nhắc một ngày trước, cho nhiều nhất quán tiền. Thợ rèn mừng rỡ, vỗ ngực đáp ứng, biểu thị chính mình sớm có chuẩn bị, sau lưng đám người kia có sung mãn túc kinh nghiệm, đều là ưu tú thợ thủ công, tùy thời có thể bắt đầu làm việc. Tiểu quán công trình như dầu sôi lửa bỏng mở ra, Dương Phàm lại trở nên càng cá mặn rồi, ở hắc điếm cửa treo bảng hiệu, viết ông chủ tâm tình không tốt, dẹp tiệm 3 ngày. Về phần nguyên nhân, đó là bởi vì Lý Nhị lúc trước hảo ý, ở Dương Phàm trở lại ngày thứ 3, hắc điếm cửa nhiều hơn một đội cấm vệ quân. Một đội cấm vệ quân hướng cửa vừa đứng, còn ai dám vào tới mua đồ. Vốn là đã rất có khởi sắc làm ăn, bị như vậy lăn qua lăn lại, trực tiếp thay đổi lạnh. Hắc điếm hậu viện. Dương Phàm nhìn một bên loay hoay ống nhòm Lý Thái, có chút không kiên nhẫn nói, ta nói Ngụy Vương điện hạ, ngươi lại không thể trở về làm chút chính sự sao? Luôn ở ta nơi này tiệm nhỏ dày vò cái gì? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất tướng môn miệng đội kia cấm vệ quân đồng thời mang đi. Lý Thái sớm đã thành thói quen Dương Phàm mình chào ám phúng, giọng lạnh nhạt nói, không muốn nói với ta những thứ này, ngươi muốn có gan liền cùng phụ hoàng nói đi. Cấm vệ quân là phụ hoàng an bài, ta có thể không có cách nào mang cho ngươi đi. Còn nữa, bây giờ ta cứ duy trì như vậy là được chính sự, ngươi nên để làm chi đi, không nên quấy rầy ta. Dương Phàm không nói gì, Lý Thái người này thật tốt vương gia không thích đáng, nhất định phải ở chính hắn một trong tiểu điếm dằn vặt lung tung. Không hề lý tới Lý Thái, Dương Phàm trực tiếp trở lại phòng ngủ mình, nằm ịch xuống giường, móc ra phía dưới gối quyển sổ nhỏ, lật xem. Lý Hưu hai chữ bất ngờ ở trên quyển sổ xuất hiện, hơn nữa hoa rồi một cái đại đại vòng. Trong lòng Dương Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Lý Hưu từ tông nhân phủ đi ra không, nếu như một mực không ra, chính mình khởi là không phải một mực không thể báo thủ. Đối với Lý Hưu, Dương Phàm là xuống tất sát chi tâm. Mặc dù lần này Dương Phàm cũng không có bị bất kỳ trừng phạt, nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại Dương Phàm đối Lý Hưu sát tâm. Nếu không phải là bởi vì Lý Hưu, mình cũng không cần phải mạo hiểm biên lớn như vậy một cái lời nói dối. Mấy ngày nay Dương Phàm cũng rút ra một bộ phận thời gian, dưới đất trong kho hàng luyện tập bắn kỹ xảo, huấn luyện dùng đạn, đã tiêu hao không dưới mấy trăm quả. Đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết, Dương Phàm chưa bao giờ sẽ đi cấp cho quá quan tâm nhiều hơn, cho nên Lý Hưu hai chữ ở trên quyển sổ cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện một lần. Mà một cái tên khác ở trên quyển sổ nhưng là lặp lại xuất hiện nhiều lần, Khuynh Thành công chúa. Ở thấy Khuynh Thành công chúa trước, Dương Phàm đối với sát Lý Hữu không có chút gì do dự, kết quả xấu nhất cũng chính là bị phát hiện, vậy thì như thế nào, chính mình chạy trốn chính là, đại đường còn chưa tới có thể đủ tất cả thế giới truy nã chính mình cảnh giới. Nhưng ở thấy Khuynh Thành công chúa sau đó, Dương Phàm muốn rất nhiều rồi. Lý Hữu là tất sát, một điểm này từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi, nhưng có lẽ ở kế hoạch bên trên muốn an bài càng tinh vi một ít. Kiếp trước Khuynh Thành công chúa vì Dương Phàm mà chết, kiếp này gặp nhau lần nữa. Dương Phàm tuyệt không có thể lúc đó gặp thoáng qua. Ở thấy Khuynh Thành công chúa trong ngay mắt, Dương Phàm liền đã hạ quyết tâm, kiếp này không phải là nàng không lập gia đình. Nhưng Khuynh Thành công chúa là Lý Nhị con gái, là đại đường tối tôn quý nữ tử một trong. Cùng thời điểm là Lý Hữu muội muội. Nếu như sát Lý Hữu chuyện này bị phát hiện lời nói, kia Dương Phàm cùng Khuynh Thành công chủ tướng không có một khả năng nhỏ nhoi. Lý Nhị không thể nào đem gả con gái cái một cái giết mình con trai nhân. Khuynh Thành công chúa cũng khả năng không nhiều gả cho một cái giết mình ca ca nhân. Cho nên để thanh thuần công chúa, cũng vì mình, Dương Phàm quyết định muốn bố trí một cái tinh diệu kế hoa, để cho Lý Hữu tử lặng yên không một tiếng động. Thực ra Dương Phàm mấy ngày nay một mực rất do dự, luôn nghĩ nói xa nói gần hỏi Lý Thái một chút, có liên quan Khuynh Thành công chúa tình huống. Nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng, dù sao người khác bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ muội muội của hắn, điều này thật sự là có chút lúng túng. Đột nhiên, Dương Phàm ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, ở cổ đại, kết hôn số tuổi là rất sớm. Tầm thường nhân gia 15-16 tuổi có lẽ cũng đã kết hôn, quá mức thậm chí đã là mấy cái hoa cha mẹ. Cho dù hoàng gia con gái thành thân chậm chút, nhưng phần lớn cũng đã hôn phối, giống như Trường Nhạc công chúa, Thanh Hà công chúa, cùng với Cao Dương công chúa, các nàng đều đã gả làm vợ người. Nếu như Khuynh Thành công chúa cũng đã xứng đôi rồi nhân gia lời nói, vậy mình nên làm cái gì? Không thể nếu tiếp tục trần chờ rồi, Dương Phàm quyết định bây giờ lập tức đi ngay tìm Lý Thái hỏi rõ ràng. Ra cửa phòng, Dương Phàm thấy Lý Thái vẫn ở trong sân loay hoay ống nhỏm, hướng không trung trông lại nhìn lại, dĩ nhiên tránh được Thái Dương, Lý Thái cũng không muốn mang đến đại nướng chiêu tử. Về phần ban ngày có thể thấy cái gì, Dương Phàm không có hứng thú, đó là Lý Thái cảm thấy hứng thú đồ vật. Khu, Ngụy Vương Điện Hạ, có danh không? Ta có lời cùng ngươi nói. Dương Phàm dựa vào cửa hướng Lý Thái nói. Lý Thái hơi không kiên nhẫn, đầu cũng không chuyển khoát tay nói, có lời gì chỉ để ý nói, ta có thể nghe được. Nhìn Lý Thái không hề bị lay động bóng lưng, khóe miệng của Dương Phàm kéo ra, có chút không nói gì. Thực ra ta là muốn cảm tạ một chút điện hạ ngươi ngày đó ở Cam Lộ trong tiệm ân cứu mạng, mặc dù ngươi cũng không tính là đã cứu ta, nhưng ngươi tốt xấu là vì ta đi, phần ân tình này ta Dương Phàm ghi nhớ. Nhớ ta ngày đó nói công cụ giao thông sao? Đó là có thể nhật đi vạn dặm xe hơi. Ta lúc ấy là không phải còn nhắc một cái câu mà, ở ta dưới đất trong kho hàng, có một loại để cho làm xe đạp công cụ giao thông, mặc dù khả năng không sánh bằng ngựa nhanh như vậy, nhưng ở trên đất bằng, cũng là phi thường nhanh gọn công cụ thay đi bộ. Vì biểu đạt ta đối điện hạ ngươi cảm ơn, ta muốn đưa ngươi một cái xe đạp, ngươi có muốn hay không? Lý Thái manh quay đầu, trừng lớn mắt nhìn Dương Phàm, nói, cái gì? Ngươi muốn đưa ta một cái xe đạp? Ách, xe đạp là vật gì? Ta kia trời mặc dù nghe ngươi nói lên xe đạp, nhưng ta chưa thấy qua, chẳng lẽ là cùng xe ngựa đồ vật bình thường sao? Dương Phàm lắc đầu nói, không giống nhau, xe đạp so với xe ngựa càng nhẹ nhàng, càng nhanh gọn, dựa vào là nhân lực mà là không phải mã lực. Nói thật, xe đạp đối với ngươi mà nói vẫn rất có dùng, dù sao ngươi, nói thật, ngươi không nên tức giận, ngươi vóc người này, thật là thật mập, mặc dù đại đường lấy mập là đẹp, nhưng ngươi cái này cũng quá mập đi một tí. Tới xe đạp có thể tiêu hao ngươi thể lực. Nếu như ngươi mỗi ngày cưỡi xe đạp, qua lại cưỡi cái 3 năm cây số, như vậy không ra một tháng, ta cảm thấy cho ngươi có thể gầy cái chừng 10 cân, hẳn là không có vấn đề chứ. Nếu như đổi thành những người khác nói Lý Thái mập, kia Lý Thái đoán chừng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, đường đường Ngụy Vương, thực ra người bình thường có tư cách nghị luận. Nhưng Dương Phàm nói như vậy, Lý Thái lại có vẻ không có vấn đề, chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Ngươi đã nhất định phải đưa bản vương lễ vật, kia bản vương dĩ nhiên là không thể cự tuyệt. Bằng không khởi là không phải không nể mặt ngươi. Nói thật, tự mình đối với ngươi kia dưới đất thương khố cũng thật cảm thấy hứng thú, ngươi đã nói cái gì đó xe đạp dưới đất trong kho hàng, nếu không ngươi mang bản vương đi của ngươi hạ thương khố nhìn một chút, như thế nào? Lý Thái một bức rất cho mặt mũi bộ dáng. Dương Phàm cười gật đầu, vào một thương khố mà thôi, không có gì không thể, trình sử mặc bọn họ cũng để cho vào, Lý Thái cùng mình quan hệ tốt hơn một chút, có há sẽ không cho vào. Mấy ngày nay Dương Phàm cũng chú ý tới, ánh mắt của Lý Thái ngoại trừ ống nhòm ngoại, còn thường xuyên ở trong viện đại thụ cạnh quét qua, hiển nhiên là ở nhìn dưới đất thương khố, nhưng vẫn không có chủ động làm cho mình dẫn hắn đi xem một chút. Không nghĩ tới lại một mực nghẹn cho tới bây giờ mới nói ra đến, cũng thật là làm khó hắn. Bất quá dưới đất trong kho hàng bộ dáng đại khái muốn cho hắn thất vọng, dưới đất trong kho hàng cũng không có gì đồ vật, tầng 2 dưới đây cơ bản tất cả đều là trống rỗng. Về phần xe đạp, đây cũng là Dương Phàm vừa mới ở hệ thống bên trong hối đoái. Tổng cộng đổi 4 chiếc. Một chiếc chính mình, một chiếc đưa Lý Thái, thứ 3 chiếc là vì Lý Nhị chuẩn bị, lấy lòng nhạc phụ tương lai tuyệt đối là một rất trọng yếu một vòng, về phần cuối cùng một chiếc, rất hiện lại chính là vì Khuynh Thành công chúa chuẩn bị. Đưa cho Lý Thái mục đích đã đạt được rồi, đưa Lý Nhị cũng là rất tự nhiên chuyện, sau đó phải làm, chính là tìm lý do, để cho Lý Thái giúp mình đem khác một cái xe đạp cho Khuynh Thành công chúa sao đi qua. Không do dự nữa, Dương Phàm dẫn Lý Thái trực tiếp đi về phía dưới đất thương khố. Thông qua ngẫu nhiên mật mã ra đồng tử phân biệt, dưới đất cửa kho hàng trong nháy mắt mở ra. Lý Thái vuốt ve dưới đất thương khố cửa đá, chặt chặt thở dài nói tốt cổ quái khóa cửa, ta chỉ thấy ngươi chuyển động mấy cái rồ lỉnh sở tổn, lại liền mở ra đại môn, xem ra này rồ lỉnh sở tổn chính là cơ quan A. Chỉ là này rồ lỉnh sở tổn bên trên ký tự nhìn rất quỷ dị, thế nào ta một cái cũng xem không hiểu, chữ này phù lai lịch ra sao? Chẳng lẽ cũng là cực đông chi địa sản vật? Dương Phàm bật cười, giải thích. Đây cũng không phải là đại đường văn tự, cũng không phải tới từ cực đông chi địa, mà là vì một cái tên là đại thực quốc gia, nó thuộc về cực tây chi địa, ngươi nên là nghe qua nó tên. Những ký tự này thực ra chính là con số linh đến 9, chỉ là lối viết bất đồng, nhưng ý tứ nhưng là độc nhất vô nhị. Mấy chữ này bản vương nhìn cũng không có gì địa phương đặc thù, còn thật không biết ngươi dùng nó làm gì. Lý Thái bĩu môi nói. Dương Phàm không nói gì, cùng một cái không biết chữ số Ả Rập nhân giải thích chữ số Ả Rập ưu thế. Nhất định chính là đàn gây thai châu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đại đường văn tự bút họa quá nhiều sao? Ngươi nhìn thêm chút nữa này đại thực con số, bút họa rất ít, cơ bản nhất bút là có thể hoàn thành, chẳng lẽ là không phải thuận lợi rất nhiều sao? Dương Phàm nhắc nhở nói. Lý Thái không thể đưa hay không nga một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Đối với đại thực văn tự, Lý Thái cũng không biết, cho nên Dương Phàm giải thích Lý Thái có chút xem thường. Thấy Lý Thái bộ dáng này, Dương Phàm cũng lười lại giải thích một chút, ngày sau tự nhiên sẽ thấy rõ. Không hề quấn quýt với mật mã sự tình, Lý Thái theo Dương Phàm đi vào dưới đất thương khố. Đi vào dưới lòng đất thương khố, xuyên qua hoang tự hào cửa đá, Lý Thái trừng lớn con mắt, không gian này không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi. Khó trách Trình Sử Mặc người kia trước nói rất lớn lớn vô cùng, nguyên lai không phải là không biết rõ làm sao miêu tả, mà là từ nghèo. Nhìn trong kho hàng chất tràn đầy mì gói, nước suối, ba lô leo núi đợi một hệ liệt món đồ, Lý Thái có chút thất thần, hình ảnh cảm quá mạnh mẽ rồi. Nột, Ngụy Vương Điện Hạ, nơi đó đậu chính là ta nói xe đạp, ngươi nhìn một chút. Dương Phàm chỉ thương khố một xó xỉnh, nói. Lý Thái theo Dương Phàm ngón tay phương hướng nhìn tới, kết quả thoáng cái lăng ngay tại chỗ. Cái này tinh xảo giống như hàng thủ công nghệ một loại món đồ, chính là Dương Phàm trong miệng xe đạp. Chương 55, đen quất xe đạp. Hắc điểm, dưới đất thương khố. Một chiếc màu da cam xe đạp, đứng lặng yên ở thương khố một góc, không tranh quyền thế. Nó bộ dáng cùng Dương Phàm kiếp trước quỷ lệ xe đạp giống nhau ý hệt, toàn thể lấy màu da cam là màu chính điều, tay vì nệm, bánh xe chân đạp vì màu đen. Ở xe đạp chủ cơ cấu bên trên, khắc tiền tần điều triện chữ số Ả Rập viết đen quất 001 mấy chữ. Tiểu chữ ưu nhã phiêu dật. Như thế tươi sáng màu sắc so sánh, cho Lý Thái tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Lý Thái mặt đầy khiếp sợ nhìn xe đạp, tâm thần đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Đã từng Lý Thái cho là lưu ly công nghệ chế tạo phẩm là trên thế giới tối cảnh đẹp ý vui đồ vật, nhưng khi nhìn đến xe đạp trong nháy mắt, Lý Thái mới phát hiện, nguyên lai trên đời còn có như thế tinh diệu mà dễ coi thiết kế. Như thế góc cạnh rõ ràng, như thế rực rỡ màu sắc, Lý Thái quả thực không tìm được còn lại từ ngữ để hình dung xe đạp này tinh mỹ. Một món đồ như vậy xảo đoạt thiên công hàng thủ công nghệ, hẳn là đem gác xó cất giấu vật quý giá, tại sao Dương Phàm sẽ gọi hắn là công cụ giao thông, Lý Thái rất là không hiểu. Thấy Lý Thái thần sắc kinh ngạc, Dương Phàm khẽ mỉm cười, mở miệng nói, thế nào, nhìn ngây người. Không cần hoài nghi, đây chính là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật, đại đường thứ nhất chiếc xe đạp, ngươi có thể gọi nó là đen quất xe đạp. Lý Thái không dám tin nhìn Dương Phàm nói, cái gì? Đây thật là xe đạp. Ngươi chắc chắn này là không phải một món mô hình, hắn nhỏ như vậy một cái, căn bản không cách nào chở người a. Ngươi không phải là cầm một món mô hình tới lừa phỉnh ta đi, bất quá cho dù chỉ là một mô hình, bản vương cũng vô cùng hài lòng, không thể không nói đây là ta ra đời đến nay bái kiến tinh mỹ nhất một món tác phẩm nghệ thuật. Dương Phàm ha ha cười to, nói, không cần hoài nghi, đây chính là xe đạp, chính là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật, nó là không phải mô hình. Xe đạp là dùng để cưỡi, cũng là không phải dùng để ngồi. Ngươi có thể lý giải vì cưỡi ngựa, mà là không phải ngồi xe ngựa. Dương Phàm đi tới đen quất đơn bên cạnh xe, chỉ nệm nói với Lý Thái, ngươi xem nơi này, ngươi có thể lý giải vì nó là yên ngựa, chính là ngươi cố định phương. Dương Phàm vừa chỉ chân đạp, nơi này có thể lý giải vì ngựa đạp, là ngươi dùng để giẫm đạp địa phương, cùng thời điểm là dùng để khống chế xe đạp tiến tới. Đây là tay lái tay, là dùng để khống chế phương hướng, cùng dừng xe. Nhìn xuống phía dưới bánh xe rồi không? Cái này ngươi nên là có thể hiểu, xe ngựa bánh xe cùng cái nguyên lý này là như thế. Phía trước nhất cái này giỏ, cái này là dùng để cho ngươi thả một ít vật phẩm, đánh bị phương, ngươi đi thư điếm mua một quyển sách, như vậy cưỡi xe thời điểm, ngươi có thể mang thư thả ở nơi này xe trong rổ. Đen quất xe đạp đại khái tình huống, ta đã giới thiệu cho ngươi một lần, có muốn hay không thử tới cưỡi một chút. Lý Thái nhớ lại Dương Phàm vừa mới giới thiệu liên quan tới đen quất xe đạp tình huống căn bản, so sánh xe đạp tỉ mỉ quan sát. Qua hồi lâu, Lý Thái nhìn về phía Dương Phàm lăng lăng nói, này thì xong rồi. Ngươi không cho bản vương biểu diễn một lượt sao? Mặc dù bản vương thiên tài, nhưng còn không có đi đến tự học mức độ. Dương Phàm vỗ đầu một cái, lúng túng nói, xin lỗi xin lỗi, ta cho là bằng Ngụy Vương điện hạ thiên phú của ngươi, hẳn là bắt vào tay, ta trước biểu diễn cho ngươi một chút đi. Dương Phàm vén lên một bên vải bượm, lộ ra tình huống bên trong đến ngoài ra ba chiếc xe đạp, số thứ tự theo thứ tự là đen quất 000. Đen quất 002 cùng đen quất 003. Chỉ này ba chiếc xe đạp, Dương Phàm cười nói, chiếc này số thứ tự đen quất 002. Là đưa cho bệ hạ. Nếu như chỉ đưa cho một mình ngươi, bệ hạ lại nên hoài nghi ta đối đại đường có cái gì gây rối lòng của. Chiếc này đen quất 000 là ta biểu diễn cho ngươi một chút thế nào cưới. Bên ngoài phòng trừng cũng không tìm được một cái thích hợp sân để luyện tập, muốn không cùng ta đi thương khố dưới đất tầng 2 đi, hai tầng đồ bên trong không nhiều, không gian thật lớn. Đủ chúng ta tới luyện tập cưỡi xe đạp rồi. Nói xong Dương Phàm đỡ dậy một bên xe đạp, hướng dưới đất tầng 2 đi tới, Lý Thái thấy Dương Phàm động tác, cũng tương đối có thành tựu học theo sát phía sau. Dưới đất tầng 2 tiến vào phương thức cùng đi vào dưới lòng đất thương khố phương thức như thế, đều là áp dụng ngẫu nhiên mật mã đồng tử phân biệt, đi xuống có một cái thập tam cấp nấc thang thang lầu, ở thang lầu hai bên, có một sườn núi nghiêng mới vừa dễ dàng đỡ xe đạp tuột xuống được. Dưới đất nhị lớp không gian cùng tầng 1 dưới đất một kích cỡ tương đương, cũng phi thường khổng lồ, chỉ là bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Thực ra vốn là có một ít Dương Phàm luyện tập bắn lưu lại đạn sắc cùng cái bịa, nhưng ở đã vừa mới bị Dương Phàm lợi dụng hệ thống quyền hạn trực tiếp một tia ý thức ném tới đệ bát tầng. Sau đó thời gian, Dương Phàm liền tự mình làm Lý Thái biểu diễn một chút tự đi xa kỵ đi phương pháp. Nhìn Dương Phàm vòng quanh thương khố lưu loát tự nhiên cơi đi, con mắt của Lý Thái sáng rực lên, cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ. Lý Thái trong nháy mắt có chút nhao nhao muốn thử, cảm thấy nhìn qua một lần sau đó, mình đã nắm giữ tự đi xa kỵ đi kỹ xảo. Lý Thái liền vội vàng để cho Dương Phàm dừng lại, biểu thị mình đã học được, chuẩn bị tự mình thử một phen. Thấy Lý Thái lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Dương Phàm cười không nói, vân tờ lê ơ cùng chân thực vào tay hoàn toàn là hai khái niệm, suy nghĩ cảm thấy trở về, thân thể có thể không nhất định sẽ biết. Quả nhiên, làm Lý Thái bước lên chân đạp trong nháy mắt, vành một tiếng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Đen quất xe đạp trực tiếp hung hăng đặt ở trên người Lý Thái. Nhìn vẻ mặt mộng bức Lý Thái, Dương Phàm ha ha cười to. Ta nói Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi đây cũng quá khiêm tốn rồi điểm đi, đây chính là ngươi cái gọi là học được. Xách xách xách, nếu để cho người khác biết, đường đường Ngụy Vương Điện Hạ, ngay cả một xe đạp ngươi cũng sẽ không, đó cũng quá mất mặt đi. Lý Thái mặt già đỏ lên, liền vội vàng đỡ dậy xe đạp chuyển thân đứng lên, cưỡng ép giải thích, lần này không tính là, bản vương chỉ là nhất thời không tra. Lần đầu tiên vào tay khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút xa lạ, ai cũng cùng dạng. Ngươi hãy coi trọng, bản vương hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi cưới tương đối có thành tựu, cho ngươi biết một chút về bản vương thiên phú. Dương Phàm cảm thấy phở lạt cũng không cần tùy tiện lập được, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị thực tế hung hăng đánh mặt. Không tệ đoán, ở sau đó trong nửa canh giờ, Lý Thái liên tiếp ngã xuống, quăng ra đủ loại nhiều kiểu mới, nếu không phải dưới đất này thường khô không chút tạp chất mà vô trần ai, Lý Thái sợ là đã đầy bụi đất rồi. Đoán chừng có thể là bởi vì Lý Thái dáng khá mập nguyên nhân, cho nên học tới xe đạp độ khó tương đối lớn. Dương Phàm cũng không tiện ý nhàn rỗi nhìn, dù sao cũng phải cho Ngụy Vương Điện Hạ một chút mặt mũi là không phải. Sau đó thời gian Dương Phàm tự mình vào tay, tay nắm tay dạy Lý Thái thế nào đi không chê phương hướng, thế nào đạp chân đạo. Lý Thái quả thật có mấy phần thiên phú, ở Dương Phàm vị lao sư này dưới sự chỉ đạo, biết một ít kỹ xảo, tốc độ học tập nhanh hơn rất nhiều. Trải qua một phen ma hợp, mặc dù quá trình học tập tràn đầy lận đận, nhưng Lý Thái cuối cùng cũng coi là vai vai nữu nữu có thể cưỡi được rồi. Bước đầu học được kỵ đan xa Lý Thái, có chút bất mãn với dưới đất trong kho hàng cưỡi đi, muốn một cái càng đại vũ đài. Vì vậy Lý Thái hướng Dương Phàm nói, ngươi thương khố không gian không khỏi quá nhỏ nhiều chút, bản vương hoàn toàn không thi triển được, nếu không chúng ta đi ra ngoài đến đường lớn bên trên thử một chút chứ. Nhìn đạt tới hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ thương khố, Dương Phàm mặt đầy hát tuyến, thật muốn hỏi Lý Thái một câu. Xác định là bởi vì không gian tiểu, mà là không phải suy nghĩ đi ra ngoài khoe khoang. Ngụy Vương Điện Hạ, ta đề nghị lâu rồi, hay là chờ ngươi có thể đủ thuần thục tự nhiên học được kỵ đan xa, sau đó sẽ đi trên đường chính cưỡi đi tương đối khá. Nếu không mà nói để cho trăm họ gặp lại ngươi vai vai nữu nữu cưỡi xe bộ dáng, ngươi không cảm thấy lúng túng sao? Dương Phàm không nói gì khuyên nhủ. Lý Thái tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Phàm nói ngược lại không tệ, nếu để cho Trường An thành trăm họ thấy chính mình vai vai nữu nữu cưỡi xe bộ dáng, đây chính là cái đen tối lịch sử a. Tuyệt đối không được. Lý Thái cũng trong nháy mắt nghĩ tới cách đối phó, chính mình không có ở đây trên đường chính cưới, trực tiếp đi trong hoàng cung cưới không được sao. Trong hoàng cung, bình thường thời điểm nhưng là không có những người khác, không gian so với thương khố không biết to được bao nhiêu lần, chỉ cần cùng phụ hoàng xin phép một chút, chính mình hoàn toàn có thể trong hoàng cung nghĩ thế nào cưới thế nào cưới. Dương Phàm không biết ý tưởng của Lý Thái, tiếp tục nói, ngoài ra, Ngụy Vương Điện Hạ, ta còn muốn đem một chiếc xe đạp đưa cho bệ hạ, chỉ bằng bây giờ ngươi cưới xe tiêu chuẩn, ngươi thế nào đi dạy bệ hạ cưới xe à? Lý Thái sững sờ, trong đầu tưởng tượng mình một chút giáo phụ hoàng kỵ đan xa tình cảnh, muốn là mình mang theo phụ hoàng quảng mấy lần trước, vậy mình khởi là không phải tội quá lớn rồi. Bất kể, bản vương chính là muốn đem đơn này xa kỵ đi ra ngoài, về phần giáo phụ hoàng kỵ đan xa, là không phải còn ngươi nữa mà. Lý Thái bĩu môi nói, vốn còn muốn dạy một giáo phụ hoàng, thể nghiệm một chút loại cảm giác đó. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là đem này tìm đường chết nhiệm vụ giao cho Dương Phàm tương đối thích hợp. Chính mình dạy Lý Nhị kỵ đan xa. Trong lòng Dương Phàm thoáng qua một tia linh quang, kia có phải hay không là cũng có thể nhân tiện tay nắm tay dạy Khuynh Thành công chúa cưỡi xe. Muốn thật là như thế, kia khởi là không phải Mỹ Tư Tư. Nghĩ tới đây, Dương Phàm không có tiếp tục khuyên can, bởi vì chính mình vốn là muốn mượn Lý Thái tay, đem đơn này xe đưa một chiếc cho Lý Nhị, rồi đưa một chiếc cho Khuynh Thành công chúa. Bây giờ Lý Thái chủ động phải dẫn xe đạp hồi hoàng cung, còn chuẩn bị làm cho mình tới dạy Lý Nhị kỵ đan xa, vậy mình mục đích khởi là không phải đã đạt đến, thậm chí còn có cơ hội siêu ngạch hoàn thành. Lý Thái đỡ đen quất xe đạp trở lại thương khố một tầng, không hề dừng lại liền muốn hướng mặt đất dám đi. Dương Phàm liền vội vàng ngăn cản nói, Ngụy Vương điện hạ, đừng nóng à, còn có đưa cho bệ hạ xe đạp, ngươi cũng cùng nhau mang về đi. Lý Thái không nói gì nhìn Dương Phàm một cái nói, là không phải, ngươi cảm thấy ta một người có thể mang hai chiếc xe đạp đi sao? Đùa gì thế? Hơn nữa, ngươi muốn đưa phụ hoàng, vậy thì tự mình đi a, như vậy mới có thành ý. Dương Phàm bĩu môi, nói, cũng vậy, ngươi này tiêu chuẩn, nơi nào mang rồi hai chiếc xe? Ngoài ra, ta chính là một cái bình thường trăm họ, sao có thể nói thấy bệ hạ chỉ thấy bệ hạ a, muốn không phải là để cho muốn cửa cấm vệ quân hỗ trợ đưa tới cho. Ta nói Ngụy Vương điện hạ, nếu không làm phiền ngươi với kim vệ quân môn nói một chút, phái ra hai người đem xe đạp đưa về hoàng cung như thế nào, cái này không khó chứ. Lý Thái lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nói, có thể, ngươi đi nói đi, liền nói là bản vương ý tứ. Ra dưới đất thương khố, Dương Phàm đi tới hắc điếm trong cửa hàng, hướng về phía cửa hai gã cấm vệ quân nói, Ngụy Vương điện hạ cho các ngươi phái hai người đi gặp hắn, hai ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Kia hai gã cấm vệ quân hai mắt nhìn nhau một cái, hầu nghi gật đầu một cái, sau đó cùng Dương Phàm một đường tới xuống đất thương khố. Đến hoang tự hào thương khố, Dương Phàm chỉ một bên hai chiếc đen quất xe đạp nói, hai người các ngươi đem này hai chiếc xe đạp mang theo, đi theo Ngụy Vương điện hạ cùng nhau đưa đến hoàng cung đi. Hai gã cấm vệ quân ngẩn người, nhìn về phía Lý Thái nói, Ngụy Vương điện hạ, chúng ta phụng bệ hạ mệnh lệnh ở chỗ này hộ vệ hắc điếm, nếu là rời đi, sợ rằng không tốt giao phó ạ. Lý Thái khoát tay hào nói, không sao, các ngươi theo ta cùng vào cùng, phụ hoàng bên kia tự có ta để giải thích, không cần phải lo lắng. Hai gã cấm vệ quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao tự ý rời vị trí tội danh chính mình có thể đảm nhận đợi không được. Sau đó, hai gã cấm vệ quân dựa theo Dương Phàm chỉ thị, đem đen quất 002 cùng đen quất 003 gánh lên, chuẩn bị lên đường. Nhìn hai gã cấm vệ quân cắt khiêng một chiếc xe đạp, Lý Thái đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Dương Phàm nói, không đúng rồi, thế nào hai chiếc? Là không phải chỉ có một chiếc mang cho phụ hoàng sao? Một cái khác chiếc tình huống gì? Dương Phàm có chút ngượng ngùng nói, gì đó, một cái khác chiếc xe đạp là đưa cho một người khác, cũng trong hoàng cung, yêu cầu điện hạ ngài giúp một chuyện. Ngài! Lý Thái có chút hồ nghi nhìn Dương Phàm, đều dùng tới kính từ rồi hả? Này cái gì cái tình huống? Một cái khác chiếc xe đạp muốn đưa đối tượng cũng trong hoàng cung. Ngoại trừ phụ hoàng, còn có ai đáng giá Dương Phàm đi tặng quà? Chẳng lẽ là đông cung vị kia? Lý Thái sắc mặt có chút khó coi, đây là không kịp chờ đợi muốn đi đút lót chính mình vị kia thái tử huynh trưởng sao? Chương 56, Dương Phàm ý đồ. Thấy Lý Thái sắc mặt có cái gì không đúng, Dương Phàm tâm lý máy động, người này không phải là phát hiện mình mục đích đi. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm mở miệng nói, cái gì đó, ngươi đã đoán được. Ta đây cũng sẽ không lừa gạt đến ngươi. Nghe được Dương Phàm lời này, Lý Thái đỡ đen quất xe đạp tay chợt nắm chặt, trong lòng có chút bực tức. Mình rốt cuộc nơi nào có lỗi với Dương Phàm, vì hắn, chính mình đi suốt đêm tìm phụ hoàng cầu tha thứ, cho dù cuối cùng chính mình không có giúp được gì, nhưng lần này tâm ý luôn là có đi. Nhưng vì cái gì? Tại sao Dương Phàm muốn đi đút lót thái tử, chẳng lẽ không biết mình cùng thái tử không hợp nhau sao? Đưa chính mình lễ vật. Xem ra cũng là lừa gạt mình. Thực tế là muốn cho ngươi giúp hắn đưa cho thái tử đi. Chẳng lẽ ở Dương Phàm tâm lý, chỉ có cuối cùng có thể leo lên hoàng vị mới đáng giá hắn đi kết giao. Lý Thái không nói một lời, sắc mặt rất là âm trầm. Ngươi đừng như vậy a, ngươi vẻ mặt này nhìn đến ta phát hoảng. Dương Phàm ngượng ngùng nói. Giờ phút này Dương Phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng, chính mình mượn cảm tạ danh nghĩa đưa Lý Thái lễ vật, kết quả bị Lý Thái phát hiện thực tế là muốn mượn tay hắn đưa cho Khuynh Thành công chúa. Đây thật là không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Ồ, vậy ngươi cảm thấy bản vương phải như thế nào? Mặt mày vui vẻ chào đón. Buồn cười. Lý Thái hử lạnh nói. Dương Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, quyết định hay lại là thẳng thắn đi. Dương Phàm đối Lý Thái vây vây tay, tỏ ý hắn theo tới. Lý Thái khẽ nhíu chân mày, sắc mặt lãnh đạm đi theo. Thương khố một góc. Dương Phàm trầm ngâm mấy giây, sau đó đối Lý Thái bình thản nói, được rồi. Ta thừa nhận là có chút còn lại tiểu tâm tư, nhưng tặng quà cho ngươi là thật tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên rồi, mượn ngươi tay cho công chúa tặng quà, quả thật có chút không có phúc hậu, ta xin lỗi. muốn không phải công chúa vậy trước tiên không tiễn, lần sau có cơ hội thấy công chúa rồi đưa đi. Nghe xong Dương Phàm lời nói, Lý Thái sửng sốt một chút. Công chúa? Là không phải thái tử sao? Thế nào thay đổi thành công chúa rồi hả? Ngươi này đen quất xe đạp là muốn đưa cho công chúa? Lý Thái hổ ly nghi hỏi. Dương Phàm không có chú ý tới Lý Thái trên mặt nghi ngờ biểu tình, ngượng ngùng cười nói, ngươi đừng hiểu lầm à, ta không có gì gây rối ý tưởng, liền là đơn thuần cảm tạ xuống. Cảm tạ? Công chúa? Tình huống gì? Nói rõ ràng, ta không hiểu ý ngươi. Lý Thái cau mày nói, trong lòng âm thầm suy tư, Dương Phàm lời này rốt cuộc là thật, hay là ở tìm lý do lấy lệ chính mình? Mấy ngày trước đây ta không phải là bị Bách Kỵ bắt đi hoàng cung sao? Ở đi Cam Lộ Điện trên đường, chúng ta gặp mấy vị công chúa, ân, Trình Sử Mặc bọn họ đều có thể làm chứng. Nói như thế nào đây, vị công chúa kia cùng ta một vị cố nhân dung mạo rất giống như, sau đó công chúa lại coi như là gián tiếp giúp ta, cho nên đến tiếp sau này ta mới dám cùng bệ hạ nói ra thân phận của mình. Cho nên, ta muốn đây cũng là phải cảm tạ hạ. Ngươi này hơn nửa đêm cũng đi giúp ta hướng bệ hạ cầu tha thứ, phần tình nghĩa này, ta Dương Phàm cũng là có thể cảm nhận được. Cho nên, ta chỉ muốn đến đưa các ngươi một món lễ vật, chỉ là công chúa là không phải ta tùy tùy tiện tiện là có thể thấy, cho nên liền muốn nhờ ngươi xuống. Ta trước sở dĩ không cùng ngươi thẳng thắn, là bởi vì ta cũng không biết mở miệng thế nào. Cho nên làm cho có chút lúng túng, ngươi có thể hiểu được ta đi. Dương Phàm thở dài nói. Dương Phàm lời muốn nói công chúa giúp mình một người, thực ra cũng không tính là nói dối. Nếu không phải là gặp được Khuynh Thành công chúa, trong lòng Dương Phàm phỏng chừng chỉ muốn giết Lý Hưu, hoặc là cùng đại đường đồng quy vu tận. Nhưng ở thấy Lý Khuynh Thành công chúa sau đó, ý nghĩ trong lòng có một tia biến chuyển, hơn nữa hệ thống ủng hộ, cho nên mới dám đảm nhận, dám ngay ở Lý Nhị mặt vãi cái nói dối như cội. Khóe miệng của Lý Thái có chút co quắp, cảm tình người này nguyên lai là muốn tặng cho công chúa, xem ra chính mình bằng hữu này làm không xứng trước a. Lại còn hoài nghi Dương Phàm mục đích không thuần, thật là có chút xấu hổ. Hiểu lầm coi như là giải khai, Lý Thái nét mặt già mua ửng đỏ, trong lòng quyết định chủ ý quyết không thể để cho Dương Phàm cho đến chính mình vừa mới suy nghĩ lung tung, quá mẹ nó mất mặt. Lý Thái mị đến mắt nhìn hướng Dương Phàm, trên dưới quan sát một phen, bĩu môi nói, thế nào ta cảm thấy ngươi tiễn ta xe đạp là giả, trên thực tế, là muốn đưa cho ta vị kia muội muội à. Dương Phàm mặt già đỏ lên, nói, điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây chỉ là nhân tiện. Nhân tiện ngươi hiểu không? Liền hai ta quan hệ này, ngươi cảm thấy ta vì đem ngươi đặt ở thứ vị sao? Ngươi thỏa thỏa chủ vị có được hay không?